có một nguy cơ rõ ràng rằng những ý tưởng của ông ta có thể sẽ bám rễ ở trong nhân dân Trung Quốc. Thậm chí vợ của Tưởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh, đang rất bực dọc nhận thấy rằng phải làm cái gì đó. Tống Mỹ Linh thậm chí còn có một phòng tuyến quân sự dự bị song song với tuyến của chồng bà. Tổng thống tiếp tục mô tả các tuyến song song, nhưng Alan đã ngừng lắng nghe. Thay vào đó, Alan lơ đãng nhìn quanh trần, nhìn quanh quẩn trong phòng bầu dục, nghĩ xem liệu các tấm kính cửa sổ có chống đạn được hay không, và cánh cửa bên trái có thể dẫn đi đâu. Và tấm thảm khổng lồ này mà phải giặt thì chắc là không dễ dàng. Và cuối cùng, ông đã ngắt lời trước khi bắt đầu bị Tổng thống hỏi để kiểm tra xem Alan đã hiểu bài hay chưa. Alan hỏi, xin lỗi Harry, nhưng ông muốn tôi phải làm gì nào? À, phải, như tôi đã nói ấy, đó là việc ngăn chặn phong trào cộng sản tự do phát triển ở khu vực nông thôn. Alan lại nôn nóng quát, thế ông muốn tôi làm gì? Henry trả lời, Tống Mỹ Linh ấy, bà ta đang đòi Mỹ tăng hỗ trợ vũ khí, và bây giờ bà ta còn muốn trang thiết bị hơn là chỗ mà đã được ta cung cấp cơ. Alan hỏi lại lần thứ ba, thế giúp cô thì ông muốn tôi làm gì? Và khi Alan hỏi đến lần thứ ba, Tổng thống trở nên im lặng. Ông lấy một hơi một lần nữa trước khi tiếp tục, rồi ông nói, cuối cùng tôi muốn ông đi đến Trung Quốc và làm nổ tung các cây cầu. Alan mặt sáng lên và hỏi, thế sao ông không nói thẳng ra luôn ngay từ đầu? Tổng thống đáp lời, càng nhiều cầu càng tốt, và gắng sức phá bỏ thật là nhiều con đường cộng sản cho tôi. Alan nói, được thấy một đất nước mới nữa cũng rất là hay. Và Tổng thống tiếp lời, tôi muốn ông đào tạo cho người của Tống Mỹ Linh kỹ thuật nổ cầu và... Alan nôn nóng, thế khi nào thì tôi sẽ đi ạ? Và cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Alan đương nhiên là một chuyên gia chất nổ và đã nhanh chóng trong cơn say kết bạn với Tổng thống tương lai của nước Mỹ. Nhưng dù sao, ông cũng vẫn là người Thụy Điển. Nếu Alan có một tí chút nào quan tâm đến trò chơi chính trị, có lẽ ông đã chất vấn Tổng thống lý do tại sao chính mình lại được chọn cho nhiệm vụ này. Thực tế là Tổng thống đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó, và nếu được hỏi, ông sẽ nói thật rằng Hoa Kỳ không thể hỗ trợ hai dự án quân sự song song và có lẽ mâu thuẫn nhau như ở Trung Quốc lúc này. Về mặt chính thức, họ đang hỗ trợ cho Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng của ông ta. Nhưng bây giờ, họ lại lặng lẽ ủng hộ thêm nguyên một tàu đầy thiết bị để làm nổ những cây cầu ở Trung Quốc trên một quy mô lớn. Và theo đòi hỏi thúc giục của vợ Tưởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh xinh đẹp, một nửa Mỹ hóa, một nửa là rắn, ngài Tổng thống nghĩ như thế. Điều tồi tệ nhất là Henry Truman không thể gạt bỏ được bất cứ điều gì mà bà Tống Mỹ Linh và bà Eleanor, cựu phu nhân của Tổng thống, đã thỏa thuận với nhau trong lúc uống trà. Có trời mà giúp được, thật là một mớ bòng bong. Nhưng bây giờ, tất cả những gì mà Tổng thống phải làm là giới thiệu Alan Carson với bà Tống Mỹ Linh. Thế là theo Tổng thống, vấn đề đã được giải quyết xong. Bước kế tiếp trong chương trình nghị sự của ông chỉ là hình thức, vì ông đã quyết định trong đầu rồi. Dù sao, ông cũng không cần phải nhấn cái nút đó. Trên một hòn đảo phía đông của Philippines, phi hành đoàn B-52 đang đợi lệnh ra quân của Tổng thống. Tất cả đã được kiểm tra, không gì có thể sai trật. Và hôm sau nữa là ngày 6 tháng 8 năm 1945. Alan Carson chưa kịp vui về điều mới mẻ sắp xảy ra trong cuộc sống của mình thì đã xìu ngay khi gặp Tống Mỹ Linh lần đầu tiên. Alan đã được hướng dẫn gọi cho bà ta từ một phòng khách sạn ở Washington. Sau khi cố gắng thương lượng để đi qua mấy hàng vệ sĩ, ông Alan đứng ở trước mặt bà ta, chìa tay ra và nói, chào bà, tôi là Alan Carson. Tống Mỹ Linh không bắt tay ông, thay vào đó, bà chỉ vào chiếc ghế bành gần đó. Ngồi xuống đi, Tống Mỹ Linh nói. Những năm qua, Alan đã bị cáo buộc là đủ thứ, từ điên cho đến phát xít, nhưng không bao giờ ông bị cáo buộc là một con chó. Ông định chỉ trích giọng điệu không phù hợp của bà ta, nhưng cuối cùng lại thôi, để tâm xem cái gì sẽ xảy ra. Thêm nữa, chiếc ghế bành trông rất thoải mái. Khi Alan ngồi xuống, Tống Mỹ Linh bắt đầu một thứ mà Alan cực kỳ ác cảm, đó là giải thích về chính trị. Bà ta nhắc tới Tổng thống Roosevelt là người đứng sau toàn bộ chuyện này, và Alan thấy thật quái gở, vì chắc chắn là khó có thể lãnh đạo hoạt động quân sự từ thế giới bên kia, có đúng không? Tống Mỹ Linh nói về tầm quan trọng của việc đặt một dấu chấm hết cho Đảng Cộng sản, ngăn chặn gã hề Mao Trạch Đông giải chất độc chính trị của mình từ tỉnh này đến tỉnh kia ở Trung Quốc, và rằng Alan lấy làm lạ là Tưởng Giấy Thạch không hề hiểu tí gì về những việc này. Alan bụng miệng hỏi Tống Mỹ Linh, thế tình cảm giữa hai ông bà thực sự thế nào rồi ạ? Tống Mỹ Linh nhắc Alan rằng đó là vấn đề không liên quan gì đến một người tầm thường như ông. Tổng thống Roosevelt đã chỉ định Alan Carson dưới sự chỉ huy trực tiếp của bà trong chiến dịch này, và từ bây giờ ông chỉ nên trả lời khi mà được hỏi, nếu không thì im miệng. Alan không tức giận, có vẻ như ông không có khả năng đó, nhưng bây giờ ít nhất thì ông phải trả lời bà ta. Alan nói, điều cuối cùng tôi nghe nói về Tổng thống Roosevelt ấy là ông ấy đã chết rồi, và nếu có gì thay đổi thì nó đã được lên báo. Bản thân tôi ấy, tôi làm điều này là vì Tổng thống Truman đã yêu cầu tôi. Nhưng mà nếu quý bà cứ tiếp tục giận dữ ấy, thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi luôn có thể thăm Trung Quốc vào một dịp nào đó khác. Và tôi đã làm nổ nhiều cầu hơn là mức cần thiết rồi. Tống Mỹ Linh chưa từng gặp ai dám chống đối bà, kể từ khi mẹ bà cố gắng ngăn cản con gái đi lấy một Phật tử. Và đó là nhiều năm trước đây. Thêm nữa, mẹ bà sau đó đã phải xin lỗi vì điều này, bởi vì chính cuộc hôn nhân đó đã đưa thẳng cô con gái của bà lên đỉnh cao. Giờ thì Tống Mỹ Linh phải ngừng lại và suy nghĩ. Rõ ràng là bà đã đánh giá sai tình hình. Cho đến nay, người Mỹ nào cũng rung lên khi cô nhắc đến tên bạn bè mình là Tổng thống Roosevelt và đệ nhất phu nhân. Nhưng bà phải đối phó với gã này thế nào nếu không theo cách giống như với mọi người khác? Tống Mỹ Linh thầm nghĩ trong đầu, cái gã bất lực Truman kia đã gửi cho mình thằng cha nào đấy. Tuy nhiên, Tống Mỹ Linh không phải là một người sẽ kết thân với bất kỳ ai, nhưng quyết tâm của bà thì quan trọng hơn là nguyên tắc. Vì vậy, bà đã thay đổi chiến thuật. Bà hòa hoãn và nói với Alan, tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên giới thiệu bản thân. Và bà giơ tay ra chào theo kiểu phương Tây. Bà nói, dù thế thì muộn vẫn còn hơn không, chúng ta giới thiệu với nhau nhé. Alan không phải là người thù sai, ông nắm lấy tay bà chìa ra và mỉm cười khoan dung. Nhưng nói chung, ông không đồng ý là muộn còn hơn không. Ví dụ như bố ông đã trở thành người ủng hộ trung thành của Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị một ngày trước cách mạng Nga. Chỉ hai ngày sau, Alan đã bay tới Los Angeles cùng với Tống Mỹ Linh và 20 vệ sĩ cá nhân của bà. Ở đó có một con tàu đang chờ sẵn, đưa họ vào chỗ thuốc nổ đến Thượng Hải. Alan biết mình sẽ không thể tránh mặt Tống Mỹ Linh trong suốt cuộc hành trình dài trên biển Thái Bình Dương, đơn giản là vì tàu không đủ lớn. Vì vậy, ông tự nhủ thôi đừng cố gắng và chấp nhận một ghế trường thường trực tại bàn của thuyền trưởng trong bữa ăn mỗi tối. Được cái thức ăn rất là ngon, nhưng bất tiện là Alan và thuyền trưởng không được ngồi riêng mà còn có cả Tống Mỹ Linh, người dường như không có khả năng nói chuyện về bất kỳ điều gì khác ngoài chính trị. Nói một cách trung thực thì còn có một số bất lợi khác nữa, đó là Alan phải uống rượu chuối màu xanh thay vì vodka. Alan chấp nhận những gì mình được phục vụ, nhưng ông nghĩ rằng đó là lần đầu tiên mà mình phải uống một cái thứ gì đó mà đúng là không thể nuốt trôi. thức uống có cồn nên trôi xuống cổ họng và bụng càng nhanh thì càng tốt, và tốt nhất là không giữ nó trong vòng miệng một giây nào cả. Nhưng Tống Mỹ Linh thì thích cái hương vị của thứ rượu đó, và buổi tối càng uống nhiều thì bà ta càng lải nhải bất tận về chính trị. Trong các bữa tối trên Thái Bình Dương, Alan khá vô tình biết được, ví dụ như là gã hề Mao Trạch Đông và quân cộng sản rất có thể sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh dân sự, và kết quả như vậy về cơ bản là tại Tưởng Giới Thạch. Chồng của bà Tống Mỹ Linh, tập Tưởng Giới Thạch ấy không đủ khả năng lãnh đạo. Chưa hết, lúc này đây ông ta còn tham gia đàm phán hòa bình với Mao Trạch Đông ở Trùng Khánh, một thành phố ở phía nam của Trung Quốc. Liệu Alan Carson và thuyền trưởng đã nghe điều gì ngu ngốc như vậy chưa? Đàm phán với một tên cộng sản ư? Nó sẽ chẳng dẫn đi đến đâu cả. Tống Mỹ Linh cứ như thế làm nhảm cả tối về những suy nghĩ của bà. Tống Mỹ Linh chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ thất bại. Báo cáo tình báo của bà cũng tiết lộ rằng một lực lượng quân cộng sản đáng kể đang phục sẵn chờ lãnh tụ Mao ở các vùng núi hiểm trở của tỉnh Tứ Xuyên cách đó không xa. Các đặc vụ do chính Tống Mỹ Linh tự tay tuyển chọn đã cho rằng, tương tự như ý kiến của chính Tống Mỹ Linh, gã hề Mao Trạch Đông và đội quân của gã sau đó sẽ di chuyển xuống phía Bắc, hướng tới Thiểm Tây và Hà Nam trong cái chiến dịch tuyên truyền ghê tởm của chúng trên toàn quốc. Alan giữ im lặng tuyệt đối để những giải thích chính trị trong buổi tối không dài hơn mức cần thiết. Nhưng mà ngài thuyền trưởng quá lịch sự, cứ hỏi hết câu này đến câu khác, trong khi liên tục rót đầy ly của bà ta cái thứ rượu chuối màu xanh lá cây ngọt ngọt kinh tởm. Thuyền trưởng hỏi Mao Trạch Đông, thực sự đáng sợ đến mức nào? Thuyền trưởng hỏi, Mao Trạch Đông thực sự đáng sợ đến mức nào? Dù sao thì Quốc Dân Đảng đã có Mỹ chống lưng, và thuyền trưởng hiểu như thế có nghĩa là nó siêu mạnh về quân sự. Câu hỏi đó khiến buổi tối thống khổ kéo dài thêm gần một giờ. Tống Mỹ Linh giải thích rằng vấn đề nguy hiểm là ở chỗ chồng bà về phẩm chất lãnh đạo thì chỉ thông minh và lôi cuốn ngăn một con bò. Tưởng Giới Thạch, chồng bà đã hoàn toàn hiểu lầm về việc ai là người kiểm soát các thành phố. Với dự án hỗ trợ nho nhỏ của bà cùng với Alan và một số vệ sĩ, Tống Mỹ Linh không có ý định chiến đấu với Mao Trạch Đông. Làm sao mà làm được? Nhưng mà 20 người đàn ông vũ trang sơ sài, cộng thêm ông Alan Carson là 21 người, chống lại cả một đội quân hùng mạnh ở miền núi Tứ Xuyên. Không, họ nên tính đến chuyện gì khác đi thì hay hơn. Thay vào đó, kế hoạch sẽ là bước đầu ngăn chặn gã hề Mao Trạch Đông tự do vận động, gây ra những khó khăn bất tận cho quân cộng sản trong việc di chuyển quanh vùng. Và bước tiếp theo là giúp ông chồng tội nghiệp của bà ta hiểu được rằng bây giờ ông ta phải nắm bắt cơ hội đưa các lực lượng của mình vào khu vực nông thôn và khiến người dân Trung Quốc thấy rõ rằng Quốc Dân Đảng là cần thiết để bảo vệ họ khỏi cộng sản chứ không phải là ngược lại. Tống Mỹ Linh cũng giống như gã hề Mao Trạch Đông, rất hiểu những gì mà Tưởng Giới Thạch cho đến giờ vẫn chưa chịu hiểu, tức là lãnh đạo một đất nước sẽ dễ dàng hơn nếu như được cả đất nước ấy ủng hộ. Tất nhiên, đôi khi cả mèo mù cũng vớ được cá ráng. Và rất may là Tưởng Giới Thạch đã mời đối thủ của mình đến đàm phán hòa bình ở Trùng Khánh, phần phía tây nam của đất nước. Bởi vì với một chút may mắn, sau khi cuộc đàm phán thất bại, gã hề Mao Trạch Đông và quân của gã sẽ có mặt ở phía nam của sông Dương Tử vào đúng lúc mà các vệ sĩ và Alan Carson đến hiện trường để làm nổ tung cây cầu. Và trong một thời gian dài, gã hề Mao Trạch Đông sẽ không thể đi qua được phía bên này bởi vì những cây cầu đã nổ tung và gã ta sẽ bị đẩy lên vùng núi nửa đường tới Tây Tạng. Nhưng mà hắn có thể là ở phía khác của con sông, và đúng như thế thì chúng ta chỉ đơn giản là tạo một nhóm khác, có 5.000 con sông ở Trung Quốc. Do đó, cái cá ăn bám đó, tức là Mao Trạch Đông, cứ đi bất cứ nơi nào cũng sẽ gặp một con sông trên đường đi của mình. Alan thầm nghĩ, một gã hề và ăn bám đánh nhau với một kẻ hèn nhát, bất lực, có trí thông minh của một con bò, và ở giữa là một con rắn say rượu chuối màu xanh. Chắc chắn sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra, Alan nói chân thành. Nhân tiện thật không phải lúc lắm, nhưng mà thuyền trưởng ơi, liệu ông có tí rượu vodka nào để tráng nốt chỗ rượu ngọt này không? Không, không may là thuyền trưởng không có vodka, nhưng mà có rất nhiều thứ khác nếu như ông Alan muốn nếm, như là rượu cam quýt, rượu kem, rượu bạc hà. Alan hỏi lại, thật không phải lúc, nhưng ông nghĩ khi nào thì chúng ta sẽ đến Thượng Hải đây? Sông Dương Tử không phải là một con sông tầm thường. Nó trải dài hàng ngàn dặm và có hơi rộng tới vài dặm, một tuyến đường nội địa đủ sâu cho tàu hàng ngàn tấn. Nó rất đẹp, chảy quanh co qua lãnh thổ Trung Quốc, qua thành phố, qua những cánh đồng và giữa các vách đá dựng đứng. Alan Carson và 20 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh đã sử dụng một chiếc thuyền đường sông để đi đến Tứ Xuyên, với mục đích gây khó khăn cho gã cộng sản mới nổi Mao Trạch Đông. Cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 1945, hai ngày sau khi các đàm phán hòa bình đã thực sự thất bại. Hành trình không được nhanh chóng lắm, bởi vì 20 vệ sĩ muốn vui vẻ mỗi khi thuyền cập cảng mới. Và có rất nhiều điểm dừng, đầu tiên là Nam Kinh, sau đó tới Vu Hồ, An Khánh, Cửu Giang, Vũ Hán, Nhạc Dương, Nghi Đô, Phụng Tiết, Vạn Huyện, Trùng Khánh và Lô Châu. Ở đâu chúng cũng say xỉn, gái gú và rất thiếu đạo đức. Sống kiểu đó rất tốn kém. 20 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh đã nghĩ ra một thứ thuế mới. Nông dân muốn dỡ hàng của mình ở cảng phải trả một khoản phí 5 tệ, hoặc không thì biếng đi chỗ khác. Kẻ nào phàn nàn sẽ bị bắn. Tiền thuế ngay lập tức được tiêu thụ trong khu đen tối nhất của thành phố, rất gần bến cảng. Alan thấy rằng nếu Tống Mỹ Linh nghĩ rằng lôi kéo dân chúng đứng về phía mình là quan trọng, thì có lẽ đây là dịp mà bà ta nên nói điều đó với thuộc hạ thân tín của mình. Nhưng ơn trời, đấy là vấn đề của bà ta, không phải của Alan. Phải mất 2 tháng đi thuyền trên sông, Alan và 20 vệ sĩ mới đến được tỉnh Tứ Xuyên. Và lúc đó, quân của Mao Trạch Đông đã đi lên phía bắc từ lâu. Họ đã không lẻn qua đường núi mà đi xuống thung lũng và chiến đấu với quân của Quốc dân đảng đã được cắm lại để bảo vệ thành phố Nghi Tân. Nghi Tân đang sắp rơi vào tay cộng sản. 3.500 binh sĩ Quốc dân đảng đã thiệt mạng trong trận chiến, và ít nhất là 2.500 người trong số đó đã quá say xỉn để có thể chiến đấu. Trong khi đó, chỉ có 300 quân cộng sản bị chết, có lẽ là nhờ họ luôn tỉnh táo, không bị say rượu. Cuộc chiến ở Nghi Tân tuy thế lại kết thúc thắng lợi về phe của Quốc dân đảng, bởi vì trong số 50 tên cộng sản bị bắt có một viên kim cương. 49 tù nhân kia có thể đơn giản bắn bỏ và đẩy xuống mồ, nhưng mà số 50 không ai khác chính là Giang Thanh xinh đẹp, người nữ diễn viên đã trở thành người cộng sản Mác Lênin và hơn hết là người vợ thứ ba của Mao Trạch Đông. Một cuộc hội đàm ngay lập tức diễn ra giữa Bộ Tư lệnh Quốc dân đảng và những vệ sĩ của Tống Mỹ Linh. Cuộc tranh luận là về việc ai sẽ có trách nhiệm với siêu sao tù nhân Giang Thanh này đây. Chỉ huy Bộ Tư lệnh cho đến lúc này chỉ giam giữ bà ta, đợi thuyền chở vệ sĩ của Tống Mỹ Linh tới. Ông ta đã không dám làm gì khác vì Tống Mỹ Linh có thể ở trên tàu, và với bà ta thì đừng có tranh luận gì cả. nhưng hóa ra Tống Mỹ Linh đang ở Đài Bắc, nên chỉ huy bộ tư lệnh thấy vấn đề rất đơn giản. Đầu tiên là hãm hiếp Giang Thanh một cách tàn bạo nhất, và sau đó, nếu bà ta vẫn còn sống, thì bắn bỏ. Nhưng các vệ sĩ của Tống Mỹ Linh thực ra chẳng có gì để phản đối chuyện hãm hiếp, mà thực ra họ còn muốn đích thân hiệp giúp. Nhưng Giang Thanh tuyệt đối không nên chết vì chuyện đó. Bà ta nên được đưa đến chỗ Tống Mỹ Linh, hoặc ít nhất là đến chỗ Tưởng Giới Thạnh để họ quyết định. Đây là chuyện chính trị đại sự. Các binh sĩ đầy kinh nghiệm quốc tế cao rộng giải thích cho bộ chỉ huy tư lệnh ở Nghi Tân hiểu. Vị chỉ huy không dám làm gì khác hơn là nghe lời và chua chát hứa là sẽ bàn giao viên kim cương của mình ngay chiều hôm đó. Hội nghị tan và cánh vệ sĩ đã quyết định ăn mừng chiến thắng của họ bằng một trận chè chén lu bù. Hãy thử tưởng tượng xem họ sẽ được vui vẻ thế nào với viên kim cương trong suốt cuộc hành trình. Trên cuộc đàm phán cuối cùng đã được thực hiện trên boong con tàu đường sông mà Alan và đám lính đi ra biển. Alan kinh ngạc vì ông hiểu hầu hết những gì được nói. Trong khi những người lính giải khuây ở các thành phố khác nhau, thì Alan đã ngồi ở sàn tàu với An Minh, một cậu bé nhếch nhác nhưng dễ thương và có tài năng sư phạm đáng kể. Trong 2 tháng, cậu bé An Minh đã giúp Alan gần như có thể tự xoay sở bằng tiếng Trung Quốc, đặc biệt là nói tục và chửi thề. Từ lúc còn bé, Alan đã được dạy là phải nghi ngờ người nào không uống rượu khi có rượu. Lúc Alan chưa đầy 6 tuổi, cha ông đã đặt tay lên bờ vai nhỏ của cậu bé và nói: "Hãy cẩn thận với các linh mục con trai ạ, những người không uống rượu vodka ấy. Tồi tệ nhất là các linh mục mà không uống rượu vodka đấy." Mặt khác, cha của Alan chắc chắn đã không tỉnh táo lắm khi một ngày kia đấm vỡ mặt một ông du khách vô tội. Vì thế mà ông đã lập tức bị sa thải khỏi ngành đường sắt quốc gia. Điều này khiến mẹ của Alan lại có cái để dạy khôn cho con trai của mình. "Hãy cảnh giác với rượu chè, Alan ạ. Lẽ ra là mẹ đã phải làm thế trước khi lấy bố con rồi." Cậu bé Alan lớn lên và thêm ý kiến riêng của mình vào. Những lời khuyên được nhận từ cha mẹ chưa hẳn là chính xác. Linh mục và các chính trị gia đều xấu, Alan giờ đây nghĩ, dù là cộng sản, phát xít, tư bản hay gì gì đi nữa cũng thế cả mà thôi. Tuy nhiên, ông đồng ý với cha của mình là người đáng tin cậy không uống nước ép trái cây. Và ông đồng ý với mẹ mình là nên cư xử thận trọng, nhất là khi phần say rượu mất khôn. Nói một cách thực tế là Alan trong suốt chuyến hành trình đường sông đã không còn quan tâm đến việc giúp đỡ Tống Mỹ Linh và 20 lính say rượu của bà ta. Đúng ra thì chỉ còn 19 người vì một gã đã bị rơi xuống biển và chết đuối. Alan cũng không muốn ở đó lúc những người lính hãm hiếp tù nhân đang bị nhốt dưới bon, dù bà ta là người cộng sản hay không và dù bà ta có kết hôn với ai đi chăng nữa. Vì vậy, Alan đã quyết định rời bỏ con tàu và đưa tù nhân ở dưới bon đi với mình. Ông nói với cậu bé An Minh nhếch nhác bạn của mình về quyết định đó, và ông khiêm tốn hỏi An Minh rằng có thể giúp những kẻ bỏ trốn như ông và bà ấy một số thực phẩm cho chuyến đào tẩu hay không. An Minh đồng ý với điều kiện là cả cậu cũng có thể đi theo. 18 trong số 19 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh cùng với đầu bếp của tàu và thuyền trưởng đang giải sầu trong khu ăn chơi của huyện Nghi Tân. Người lính thứ 19, kém may mắn nhất, ngồi canh ngoài cánh cửa ra cầu thang xuống nhà tù của Giang Thanh ở dưới bon. Alan ngồi xuống trò chuyện với tên bảo vệ và rủ dê uốn với nhau. Tên bảo vệ trả lời rằng hắn được giao trách nhiệm gác tù nhân quan trọng nhất, nên không thể ngồi nhâm nhi rượu vodka gạo được. Alan đáp: "Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng mà một ly thì chắc là không hại gì đâu nhỉ?" Tên bảo vệ đáp: "Một ly chắc là không hại gì." 2 tiếng sau, Alan và tên bảo vệ đã nốc sạch một chai. Trong lúc cậu bé nhếch nhác, An Minh chạy tới chạy lui phục vụ đồ nhắm từ kho thực phẩm. Alan đã ngà ngà say, còn tên bảo vệ thì đã say lăn xuống gầm bàn. nhưng vì không có bàn để lăn, cho nên gã đã ngủ ngay trên sàn tàu. Thế đấy, Alan nói và nhìn xuống người lính Trung Quốc bất tỉnh ở dưới chân mình. Đừng có cố gắng uống thi với người Thụy Điển, trừ khi anh là người Phần Lan hoặc ít nhất là người Nga nha. Chuyên gia bom Alan Carson, cậu bé nhích nhác an ninh, và Giang Thanh, phu nhân của vị lãnh tụ cộng sản, đầy lòng biết ơn, bà đã cùng hai người rời khỏi con tàu dưới bóng đêm che phủ và nhanh chóng đi lên núi, nơi mà Giang Thanh từng ở khá lâu cùng với đội quân của chồng mình. Dân du mục Tây Tạng trong vùng này đều biết Giang Thanh, nên nhóm người chạy trốn kiếm thức ăn không khó khăn gì, ngay cả sau khi nguồn thực phẩm của An Minh đã hết. Không có gì lạ là những người Tây Tạng rất thân thiện với quân đội giải phóng nhân dân. Ai cũng biết rằng chỉ khi nào Cộng sản chiến thắng ở Trung Quốc thì Tây Tạng mới chính thức được độc lập. Ý tưởng của Giang Thanh là bà, Alan và An Minh nên tiến nhanh về phía Bắc, trong một khu vực rộng lớn do Quốc dân đảng kiểm soát. Sau vài tháng đi bộ ở vùng núi, cuối cùng họ sẽ đến Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, và Giang Thanh biết rằng chồng bà sẽ ở đó nếu như họ không quá chậm trễ. Cậu bé nhích nhác An Minh rất mừng rỡ khi nghe Giang Thanh hứa rằng sau đó sẽ cho cậu phục vụ chính Mao chủ tịch. Cậu bé đã bí mật trở thành một người cộng sản khi thấy cách các vệ sĩ cư xử. Do đó, cậu thấy đổi bên và thăng tiến sự nghiệp là rất phù hợp với mình. Tuy nhiên, Alan nói rằng, chắc không có ông thì cuộc chiến đấu của phe cộng sản vẫn tốt đẹp. Vì vậy, ông nghĩ rằng Alan nên về nhà thì hơn, và bà Giang Thanh có đồng ý như thế không? Giang Thanh cũng nghĩ như thế, nhưng nhà chắc chắn là Thụy Điển và nó xa xôi khủng khiếp. Và ông Alan Carson có biết cách nào để về nhà hay không? Alan trả lời rằng thuyền hoặc máy bay là thiết thực nhất, nhưng các đại dương ở trên trái đất nằm ở những vị trí éo le nên phương án đi thuyền khó khả thi, và Alan không nhìn thấy cái sân bay nào ở vùng núi này. Thêm nữa, ông cũng chẳng có tiền để mà nói chuyện đó. Và cuối cùng Alan đáp, thế thì thôi, tôi phải đi bộ vậy. Vị trưởng thôn đã rộng lòng đón nhận ba kẻ đào tẩu, có một ông anh từng đi du lịch nhiều hơn bất kỳ ai. Ông này đã đến những nơi xa xôi như là Butter ở phía Bắc và Kabu ở phía Tây. Thêm nữa, ông từng nhún chân mình xuống vịnh Bengal trong chuyến đi Đông Ấn. Nhưng bây giờ, ông đã về làn và trưởng thôn đến nhờ ông vẽ một tấm bản đồ thế giới để cho ông Alan Carson tìm đường về Thụy Điển. Người ông anh này hứa sẽ làm, và ngay hôm sau đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng cần nhiều kinh nghiệm cũng có thể nói rằng băng qua Himalaya với tấm bản đồ thế giới tự vẽ và la bàn tự chế là một dự án táo bạo. Thực ra, Alan đã có thể đi về phía bắc của dãy núi, rồi đến phía bắc hồ Aro và biển Caspi, nhưng thực tế và bản đồ tự vẽ không khớp hoàn toàn với nhau. Vì vậy, Alan tạm biệt Giang Thanh và cậu bé An Minh và bắt đầu chuyến đi bộ nho nhỏ của mình, đi qua Tây Tạng, đi qua dãy Himalaya, xuyên qua Ấn Độ thuộc Anh, Afghanistan, vào Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đi qua châu Âu. Sau 2 tháng đi bộ, Alan phát hiện ra rằng mình đã đi nhầm sang phía bên kia của núi, và cách tốt nhất để sửa chữa là quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu. 4 tháng sau đó, ở phía bên kia núi, Alan bắt đầu nghĩ, đi thế này thì chậm quá. Vì vậy, trong chợ ở một ngôi làng miền núi, ông gắng hết sức để mặc cả một con lạc đà. Với vốn tiếng Trung Quốc và các ký hiệu mà ông biết, Alan và người bán lạc đà cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận sau. Cuối cùng cũng đi đến một thỏa thuận. Khi người bán buộc ông phải chấp nhận rằng cô con gái của mình không được bán kèm. Thực ra, Alan cũng chả thèm lấy cô con gái làm gì, không hẳn là để giao phối. Xin lỗi các bạn. Alan và người bán lạc đà cuối cùng đi đến một thỏa thuận sau, khi người bán lạc đà buộc phải chấp nhận rằng con gái mình không được bán kèm. Thực ra Alan cũng thèm được lấy cả cô con gái lắm, không hẳn là để giao phối, bởi vì ông không còn bản năng nào sót lại theo hướng đó. Chúng đã nằm lại ở phòng mổ của vị giáo sư Lâm Bùa từ mười mấy năm trước mất rồi. Nhưng ông muốn cô gái đồng hành cùng với ông. Cuộc sống trên cao nguyên Tây Tạng lắm khi cũng rất cô đơn. Nhưng vì cô con gái không biết nói gì ngoài phương ngữ Tây Tạng, miếng điệu, đơn điệu mà Alan nghe không hiểu lấy một từ. Ông nghĩ rằng về khoảng kích thích trí tuệ, mình cũng có thể nói chuyện với con lạc đà. Thêm nữa, nhỡ ra cô con gái lại hy vọng sẽ có cả tình dục như thỏa thuận. Trong cái cách cô nhìn ông, có cái gì đó khiến Alan tin đúng là như thế. Vì vậy, thành ra sau 2 tháng cô đơn, lắc lư trên lưng lạc đà, Alan đã gặp 3 người lạ, cũng cưỡi lạc đà. Alan chào đón họ bằng mọi thứ tiếng mình biết, tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, tiếng Anh và Thụy Điển. May mắn thay, một trong số đó có tác dụng, và đó là tiếng Anh. Một trong 3 người hỏi Alan là ai và đang đi đâu. Alan đáp, ông đang trên đường về nhà mình ở Thụy Điển. Mấy người đàn ông chố mắt nhìn Alan. Ông sẽ cưỡi lạc đà suốt dọc đường đến Bắc Âu ư? Alan đáp, thật ra thì có một chặng dừng nhỏ khi tàu đi qua Oresen. 3 người đàn ông không biết Oresen là gì. Vì vậy, Alan nói với họ rằng đó là nơi mà biển Baltic gặp Đại Tây Dương. Sau khi xác định chắc chắn rằng Alan không trung thành với gã vua Iran, đầy tớ của Anh, Mỹ, thì họ mời ông đi cùng. 3 người đàn ông kể với ông rằng họ đã quen nhau tại trường đại học ở Tehran, nơi họ học tiếng Anh. Trái ngược với các sinh viên khác trong lớp, họ đã không chọn ngôn ngữ này để có thể dễ dàng chạy việc vặt cho các nhà chức trách của Anh. Học xong ngoại ngữ, họ đã qua 2 năm cận kề với nguồn cảm hứng cộng sản Mao Trạch Đông và giờ họ đang trên đường trở về nhà ở Iran. Họ nói, chúng tôi theo chủ nghĩa Mark Lenin. Một trong 3 người đàn ông nói, chúng tôi đang theo đuổi cuộc đấu tranh vì công nhân quốc tế. Nhân danh công nhân, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc cách mạng xã hội ở Iran và trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội chủ nghĩa dựa trên sự bình đẳng kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người, và chưa nhận thức về khả năng cá nhân của mỗi người, đó là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Alan hỏi, chà, thế bây giờ các cậu may ra có tí vodka nào để chia sẻ không? Họ có. Cái chai được chuyển từ con lạc đà này sang con lạc đà kia, và Alan lập tức cảm thấy cuộc hành trình bắt đầu dễ chịu hẳn. 11 tháng sau đó, 4 người đàn ông đã cứu sống lẫn nhau ít nhất 3 lần. Họ đã cùng nhau sống sót dưới tuyết lở, cướp biển, lạnh, giá lạnh khủng khiếp và những đợt đói triền miên. 2 con lạc đà đã chết, con thứ 3 bị mổ thịt để ăn và con thứ 4 để hối lộ một công chức hải quan Afghanistan cho họ nhập cảnh vào nước này thay vì bị bắt. Alan chưa bao giờ tưởng tượng rằng vượt qua dãy Himalaya là chuyện dễ dàng. Sau này, ông vẫn nghĩ rằng mình may mắn được đi cùng với những người bạn cộng sản Iran dễ chịu, bởi vì một mình vật lộn với những cơn bão cát ở thung lũng và các dòng sông lũ lụt với nhiệt độ âm 40 độ C ở trên núi thì không dễ dàng gì. Phải, có lẽ ông đã quen với cái lạnh buốt giá mà mình đã phải trải qua ở những mùa đông ở Thụy Điển. Nhưng nhóm đã cắm trại ở độ cao trên 2.000 mét để chờ mùa đông năm 1946 và 1947 kết thúc. 3 người cộng sản tất nhiên đã cố gắng lôi kéo Alan tham gia vào cuộc đấu tranh của họ, đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra rằng Alan là một tay thiện nghệ về chất nổ và các loại tương tự. Alan đáp rằng ông chúc họ may mắn, nhưng về phần mình, ông phải về quê và trông nom ngôi nhà của mình ở Yuhot. Trong lúc nói vội, Alan quên rằng 18 năm trước, mình đã cho nổ tung ngôi nhà mà mình vừa nhắc đến. Cuối cùng, những người đàn ông đã thôi không cố gắng thuyết phục Alan về chính nghĩa đúng đắn của mình và chấp nhận Alan là một đồng chí tốt, hơn nữa là một người đàn ông không hé môi phàn nàn về Tuyết. Vị trí của Alan càng được củng cố hơn khi trong lúc cả nhóm đang chờ thời tiết tốt lên và chẳng có gì để làm, Alan đã tìm ra cách trưng cất rượu mạnh từ sữa dê. Những người cộng sản không thể hiểu ông làm nổi bằng cách nào, nhưng kết quả cuối cùng rất thuyết phục. Nhờ thế mà mọi thứ trở nên ấm áp hơn một chút và đỡ nhàm chán hơn. Vào mùa xuân năm 1947, cuối cùng họ đã băng qua phía nam của dãy núi cao nhất thế giới. Càng gần đến biên giới Iran, những người cộng sản càng háo hức nói về tương lai của Iran. Đã đến lúc phải đuổi bọn nước ngoài ra khỏi đất nước vĩnh viễn. Bọn Anh đã ủng hộ tên vua tham nhũng trong nhiều năm, và thế là đủ tệ lắm rồi. Nhưng khi rốt cuộc chính nhà vua cũng mệt mỏi vì phải làm chó cảnh cho chúng và bắt đầu phản đối, thì bọn Anh chỉ đơn giản là nhấc ông ta ra khỏi ngai vàng và đưa con trai ông ta lên thay thế. Alan có thể so sánh chuyện này với quan hệ giữa Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch. Ông nghĩ rằng họ có quan hệ gia đình thật kỳ cục trong thế giới rộng lớn này. Cũng như là trường hợp ở Iran, người con trai rõ ràng dễ mua chuộc hơn ông bố, và giờ thì bọn Anh và Mỹ đã bắt đầu kiểm soát dầu của Iran sau khi người con trai lên ngôi vua. Theo gương Mao Trạch Đông, những người cộng sản Iran bây giờ sẽ chấm dứt chuyện này. Rắc rối là những người cộng sản khác của Iran lại có khuynh hướng nghiêng theo liên bang Xô Viết của Stalin, và có rất nhiều yếu tố cách mạng pha trộn tôn giáo rất khó chịu. Alan bụng miệng bình luận: hay nhỉ? Nhưng mà thực là anh ta đang nghĩ ngược lại. Ông được đáp lại bằng một bản tuyên ngôn Marxist về chủ đề còn thú vị hơn. Bộ ba nói ngắn gọn rằng sẽ chiến thắng hay là chết. Ngày hôm sau, hóa ra là tình huống sau đã xảy ra. Bởi vì bốn người bạn vừa đặt chân trên đất Iran thì đã bị bắt giữ bởi một nhóm tuần tra biên giới tình cờ đi qua. Ba người cộng sản không may có một bản sao của tuyên ngôn cộng sản bằng tiếng Ba Tư, và họ bị bắn ngay tại chỗ. Alan sống sót bởi vì ông chẳng mang theo chữ nghĩa gì. Thêm nữa, trông ông có vẻ là người nước ngoài và cần được điều tra thêm. Với nòng súng trường dí ở lưng, Alan ngã mũ, cảm ơn ba người cộng sản đã bị bắn và đồng hành với mình qua dãy Himalaya. Alan nghĩ mình sẽ không bao giờ quen nổi với chuyện những người đàn ông vừa kết bạn đều chết ngay trước mắt mình. Nhưng Alan chẳng có thời gian dài để thương tiếc. Thay vào đó, tay bị trói sau lưng, ông bị quẳng vào thùng sau của xe tải. Mũi rúi ở trong trăng, ông yêu cầu bằng tiếng Anh được đưa đến Đại sứ quán Thụy Điển tại Tehran, hoặc đến Đại sứ quán của Mỹ nếu như Thụy Điển không có đại diện nào trong thành phố. No, không được, là câu trả lời, bằng giọng điệu đe dọa. Alan không hiểu, nhưng dù sao ông cũng rõ, có lẽ sẽ không hại gì nếu ông ngậm miệng lại một thời gian. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 12. Hiện tại, thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2005. Nhóm bạn ở trang trại bên hồ nhận ra rằng đã đến lúc phải lên chiếc xe tải dọn nhà của họ để ra đi ngay lập tức. Nhưng mà trước tiên, họ còn có một số nhiệm vụ không thể không làm. người đẹp, mặc áo mưa có chùm mũ và đi găng tay cao su. Cô lôi cái vòi phun ra, rửa sạch phần còn lại của tên côn đồ mà Sonia đã ngồi chất bẹp. Nhưng trước hết, cô gỡ khẩu súng lục trong bàn tay phải của hắn ra và cẩn thận đặt nó lên chân hiêng. Và sau đó thì cô đã quên bén nó mất. Và với một mũi súng chĩa vào thân cây linh sam lớn, cách đó 4 mét. Ai mà biết được, súng đã bị cướp cỏ lúc nào cơ chứ? Và khi xác của thùng gỗ đã sạch phân của Sonia, thì hắn được đặt dưới chiếc ghế ô tô của mình. Bình thường thì không thể nhét hắn vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì hắn đã được là phẳng phiu rồi. Rồi Julius ngồi sau tay lái chiếc xe của hắn và lái đi. Benny theo sau trong chiếc Passat của người đẹp. Ý tưởng của họ là tìm ra một nơi hoang vắng, cách trang trại bên hồ một khoảng an toàn, rồi sẽ tưới xăng lên chân xe của gã côn đồ đó và đốt cháy nó. Cái cách mà giống như bọn gangster hay thực sự làm trong những trường hợp tương tự. Nhưng để làm được điều đó, đầu tiên họ cần một cái can đựng xăng và cần một ít xăng để đổ vào. Vì vậy mà Julius và Benny đã dừng lại bên ngoài một trạm xăng thuộc huyện Braas. Tài xế Benny vào lo những chuyện cần thiết, còn Julius thì mua cái gì đó ngon ngon để nhai. Một chiếc Ford Mustang mới với động cơ V8 300 mã lực bên ngoài một trạm xăng ở Braas cũng giật gần tương tự như một máy bay Boeing 747 đậu trên đường phố ở trung tâm của Stockholm. Chỉ trong một vài giây, em trai của thùng gỗ và một trong những đồng nghiệp của hắn ở nhóm bạo lực đã quyết định nắm bắt cơ hội. Gã em trai ngay lập tức nhảy vào chiếc xe Mustang đậu ở trên vỉa hè, trong khi đồng nghiệp của hắn canh chừng chủ xe đang ngắm nghía những túi kẹo các loại ở cửa hàng xăng. Bọn chúng nghĩ, trúng quả rồi, thằng này ngu quá, thậm chí gã còn để lại cả chìa khóa trong ổ nữa cơ. Rồi khi Benny và Julius từ tiệm tạp hóa bước ra, một người thì xách can xăng mới mua, người kia thì với một tờ báo kẹp dưới tay và miệng nhóp nhép đầy kẹo, nhưng mà chiếc xe Mustang đã không cánh mà bay. Julius quay sang hỏi, tôi đậu xe ở đây phải không nhỉ? Benny vội đáp, đúng rồi, anh đậu xe ở đây mà. Julius lại hỏi, thế bây giờ mình có vấn đề gì không nhỉ? Và Benny lại đáp, Có vấn đề đấy. Rồi họ lấy chiếc xe Passat của người đẹp, chiếc mà chưa bị đánh cắp, và họ quay trở về trang trại bên hồ. Cái can xăng vẫn rỗng không, thật là may quá. Chiếc xe Mustang có màu đen, có hai sọc vàng, chạy suốt chiều dài của mui xe. Một con xe cực đỉnh mà em trai thùng gỗ và đồng bọn của hắn sẵn sàng liều vì nó. Trộm cắp cũng phải có cái duyên thì mới dễ như thế. Chưa đầy 5 phút sau, vụ chiếm đoạt không định trước và chiếc xe đã được giấu kỹ trong gara của nhóm bạo lực. Ngày hôm sau, đầu tiên là chúng thay biển đăng ký trước khi gã em trai cử một đứa tay sai của mình đưa chiếc xe tới một mối làm ăn ở Riga và trở lại bằng phà và không đem xe về nữa. Thường là sau đó, bọn Latvia sẽ sắp xếp bán chiếc xe với biển đăng ký và giấy tờ giả cho một ai đó ở trong nhóm bạo lực nhập khẩu tư nhân và phù phép để biến chiếc xe bị đánh cắp trở thành chiếc xe hợp pháp. Nhưng lần này thì khác, bởi vì chiếc xe từ Thụy Điển bắt đầu bốc mùi khủng khiếp khi đậu trong gara. Chủ nhà xe tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra có một xác chết ở dưới ghế sau. Gã đã chửi thề một trận kinh niên động địa, tháo hết biển đăng ký và bất cứ điều gì khác để lộ đầu mối cái xe đến từ đâu. Rồi gã bắt đầu đập phá và gã cao sức thân xe, một mẫu vật tuyệt vời hiệu Mustang, và chỉ dừng lại khi mà chiếc xe trông chẳng đáng một xu. Sau đó thì gã đi ra ngoài, gã tìm một thằng say rượu, gã đổi 4 chai rượu để thuyết phục. Tên say rượu ấy lái đống xác vụn lên sân phế liệu để tiêu hủy và với cái xác ở trong. Thank you. Nhóm bạn ở trang trại bên hồ đã sẵn sàng để khởi hành. Tất nhiên, họ cũng hơi lo lắng về chiếc xe Mustang chở xác chết đã bị đánh cắp. Nhưng rồi cụ Alan nghĩ, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, cái gì đến thì sẽ đến. Thêm nữa, theo cụ Alan, có lý do để hy vọng rằng kẻ trộm xe hơi sẽ không bao giờ liên lạc với cảnh sát. Bản chất tự nhiên của những tên trộm xe là sẽ giữ một khoảng cách nhất định với cơ quan cảnh sát. Bây giờ là 6 giờ tối và khởi hành trước khi trời tối là tốt, vì cái xe tải dọn nhà thì quá to mà đoạn đường đầu tiên của cuộc hành trình thì rất là nhỏ và quanh co. Con voi Sonia đứng ở trong cái chuồng gắn trên bánh xe của mình. Tất cả dấu vết của con voi đã được cẩn thận xóa sạch ở trại chăn nuôi và cái chuồng của nó. Chiếc xe Passat và cái Mercedes cũ của Benny đã được bỏ lại phía sau, như thể chúng chẳng dính líu vào bất cứ điều gì bất hợp pháp cả. Thêm nữa, họ biết làm những gì khác với hai cái xe ấy đây? Và chiếc xe tải dọn nhà bắt đầu lên đường. Đầu tiên, người đạp định lái xe, cô rất thạo điều khiển xe tải. Nhưng sau đó, hóa ra Benny từng suýt là tài xế xe tải và có giấy phép lái xe đủ loại, do đó tốt nhất là để bác ấy lái. Cả nhóm không có lý do gì để phạm pháp một cách vô ích thêm nữa. Khi đến chỗ hộp thư, Benny rẽ trái, đi khỏi thị trấn Rodney. Theo người đẹp, đi thêm dọc theo con đường sỏi chút nữa và cuối cùng họ sẽ đến Abbey và sau đó là vào quốc lộ 30 và đi về phía nam của Lamhot. Chỉ mất hơn nửa giờ để tới đó, vì thế trên đường đi, sao họ không tranh thủ thời gian bàn xem mình thực sự sẽ đi về đâu đây? Bốn tiếng trước đấy, ông chủ đã sốt ruột ngồi chờ đợi tên tay sai duy nhất còn chưa biến mất của mình. Ngay sau khi tên tay sai Kastraka xong việc trở về, nhất định ông chủ và hắn sẽ đi về phía nam, nhưng không đi bằng xe của họ và sẽ không mặc áo Never Again của câu lạc bộ. Trong thời gian này thì phải cẩn thận một chút. Ông chủ bắt đầu hơi nghi ngờ cái chiến lược cũ của mình với cái áo câu lạc bộ và cái biểu tượng Never Again ở trên lưng. Ban đầu, nó tạo ra cảm giác về bản sắc và gắn kết trong nhóm với nhau, khiến người ngoài phải nể họ. Nhưng thứ nhất là nhóm nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông chủ, và hắn có thể quản lý bộ tứ gồm ốc vít, thùng gỗ, caracas và chính mình mà không cần một cái áo khoác nào cả. Và rồi chuyên môn của nhóm khiến cho áo khoác của câu lạc bộ thành một dấu hiệu gần như là phản tác dụng. Việc sai Ovid đi giao dịch ở thị trấn Melkobin có phần nào mâu thuẫn với nhau. Một mặt, để thận trọng thì gã đã đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Nhưng mặt khác, gã lại mặc cái áo câu lạc bộ với biểu tượng Never Again ở sau lưng để người Nga biết là đang làm việc với ai nếu như bọn người Nga có ý định chơi xấu. Và bây giờ thì Ovid đang chạy trốn, hoặc là một điều gì đó đã xảy ra. Và trên lưng, gã còn có dòng chữ ít nhiều tuyên bố rằng, nếu có gì thắc mắc, hãy điện thoại cho ông chủ. Mẹ nó, ông chủ nghĩ, khi thoát khỏi cái đống lộn xộn này, hắn sẽ đốt cháy hết chỗ áo khoác. Nhưng mà thằng Caracas đang ở cái chỗ chết tiệt nào, họ sắp phải đi ngay bây giờ rồi. 8 phút sau đó thì Caracas có mặt. Hắn giải thích sự chậm trễ là vì hắn đã vào 7-Eleven, một chuỗi cửa hàng bán lẻ, và hắn mua một quả dưa hấu. Caracas giải thích rằng, như thế sẽ đỡ khát và ngon lắm đấy. Ông chủ tức giận quá. Đỡ khát và ngon á? Một nửa của tổ chức mất tích cùng với 50 triệu crown mà mày đi mua trái cây à? Caracas vội đáp lại. Thực ra dưa hấu không phải là trái cây mà là rau thưa sếp. Thực ra thì nó thuộc giống dưa chuột đấy ạ. Giải thích này khiến cho ông chủ vớ lấy quả dưa hấu, đập nó xuống đầu Caracas vỡ toát ra. Thế là Caracas bắt đầu khóc và nói rằng hắn không muốn dính líu vào chuyện này nữa. hắn chẳng được gì từ ông chủ, ngoài những thứ cướp đái, kể từ khi đầu tiên là ốc vít và sau đó là thùng gỗ biến mất. Cứ như thể hắn là nguyên nhân cho mọi chuyện không bằng. Không, ông chủ cứ đi mà lo việc của hắn ta, Caracas nghĩ. Caracas sẽ gọi một chiếc taxi đến sân bay và bay thẳng về nhà với gia đình của mình. Sau đó thì ít nhất hắn còn được lấy lại cái tên thật của mình. Caracas đã chu lên một hồi dài và chạy bổ qua cửa, đi ra ngoài và đi mất. Ông chủ thở dài một mình. Mọi thứ trở nên ngày càng hỗn độn hơn. Thoạt tiên, office biến mất. Và giờ nhìn lại, ông chủ phải thừa nhận rằng mình không nên chúc giận lên thùng gỗ và Caracas như vậy. Rồi thùng gỗ cũng biến mất và ông chủ nhìn lại, phải thừa nhận rằng mình không nên chút giận lên Caracas như vậy. Và sau đó thì Caracas biến mất để mua một quả dưa hấu. Ông chủ giờ nhìn lại và phải thừa nhận rằng mình không nên vì thế mà choảng cả quả dưa hấu vào đầu nó. Để bây giờ, ông chủ hoàn toàn đơn độc trong cuộc truy bắt. Chà, và thậm chí là ông chủ còn không biết mình truy bắt cái gì. Hắn sẽ tìm thấy Offit, phải không? Nhưng mà nếu Offit đã chôn cái vali, thì nó có thể ngu ngốc đến như thế chăng? Và thực ra thì chuyện gì đã xảy ra với thùng gỗ đây? Ông chủ lái một chiếc xe phù hợp với địa vị của mình trong xã hội, một chiếc BMW X5 đời mới nhất. Và hắn thường lái xe cực kỳ nhanh. Cảnh sát trong xe không gắn biển cảnh sát đã theo dõi hắn. Phí thời gian đếm số lần vi phạm giao thông trong hành trình từ Stockholm xuống Småland. Và sau 300 km thì đồng ý rằng người đàn ông lái chiếc BWM trước mặt họ phải bị tịch thu giấy phép lái xe trong 400 năm tới, nếu tất cả những thứ mà hắn ta đã vi phạm trong cuộc hành trình được đưa ra tòa án. Nhưng tất nhiên, họ không bao giờ đưa được bằng chứng nào. Tình cờ, cuộc hành trình cuối cùng lại đưa họ qua Arlanda, nơi mà tránh thanh tra Ericsson tiếp quản từ đồng nghiệp Stockholm của mình. Cảm ơn họ đã giúp đỡ và thông báo rằng bây giờ ông có thể tự lo được. Nhờ có định vị GPS ở trong chiếc BMW, ông chủ không gặp vấn đề gì khi tới tận trang trại bên hồ. Nhưng càng gần đến nơi, hắn càng thiếu kiên nhẫn. Tốc độ vốn đã vượt xa mức cho phép, trở nên nhanh đến nỗi tránh thanh tra Ericsson khó lòng mà theo kịp. Tất nhiên, ông chủ phải giữ một khoảng cách nhất định để ông chủ Gordon không nhận thấy mình đang bị. Tất nhiên, tránh thanh tra Ericsson phải giữ một khoảng cách nhất định để ông chủ Gordon không nhận thấy mình đang bị bám theo. Nhưng bây giờ, Ericsson bắt đầu thật sự bị mất dấu. Trên con đường trải dài xa tít, ông vẫn có thể thoáng thấy chiếc BMW cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa. Ông chủ Gordon đã đi đâu nhỉ? Tránh thanh tra Ericsson tự hỏi. Chắc chắn hãng sẽ tắt vào một nơi nào đó, hoặc... Ericsson đi chậm lại, cảm thấy mồ hôi vã trên trán, và ông không thích ý tưởng về điều gì có thể xảy ra. Có một con đường rẽ về bên trái. Có phải hắn đã đi xuống đấy hay không? Hay là hắn tiếp tục tiến thẳng về phía trước và sau đó đi Rodney? Có phải cái thị trấn đó gọi tên như thế không nhỉ? Tránh thanh tra Ericsson lại tự hỏi. Và ở đây, nơi con đường dù sao cũng chậm hơn nhiều. Lẽ ra nhờ thế thì ít nhất Ericsson cũng phải bắt kịp Gordon chứ. Trừ khi cái gã Gordon ấy đã rẽ ngay trước đó. Phải, chắc chắn phải là như thế. Và tránh thanh tra Ericsson quay xe lại, rồi rẽ khỏi đường chính, nơi mà ông nghĩ rằng ông chủ Gordon phải làm điều tương tự như thế. Và bây giờ thì tránh thanh tra Ericsson phải mở to mắt quan sát, bởi vì nếu như Gordon đi con đường này thì cái đích đến cuối cùng phải rất là gần. Ông chủ dừng chân phanh khi giảm tốc độ từ 180 km/h xuống còn 20 và nhanh chóng rẽ vào con đường sỏi theo sự hướng dẫn của máy định vị. Bây giờ thì chỉ cách mục tiêu 3,7 km mà thôi. Cách thùng thư ở trang trại bên hồ 200 m, con đường có khúc quanh cuối cùng và ở chỗ ngoặt Ông chủ nhìn thấy đuôi một cái xe tải dọn nhà vừa đi ra từ chính lối exit mà rõ ràng hắn phải lái xe xuống. Nên làm gì bây giờ? Ông chủ tự nghĩ. Ai là người trong cái xe tải ấy nhở? Và ai vẫn còn ở lại trang trại bên hồ ấy nhở? Cuối cùng, ông chủ quyết định để cho chiếc xe kia đi tiếp, còn mình thì đi xuống một lối nhỏ quanh co, dẫn đến cái sân bên cạnh một trang trại, một chuồng gia súc và một cái nhà kho cũ kỹ ở bên hồ. Nhưng mà không có thùng gỗ, cũng không có ốc vít, cũng không có lão già, không có mụ tóc đỏ và hoàn toàn không có chiếc vali màu xám gắn bánh xe của hắn. Ông chủ hy sinh thêm một phút ở chỗ đó. Nó rõ ràng không có một ai cả. Nhưng phía sau chuồng gia súc có giấu hai chiếc xe. Một là màu đỏ VW Passat và một chiếc Mercedes màu bạc. Ông chủ tự nhủ với bản thân mình. Chắc chắn đúng là chỗ này. Nhưng có lẽ là muộn mất vài phút rồi chăng? Và thế là ông chủ quyết định phải đuổi kịp chiếc xe tải dọn nhà. Điều đó không có gì khó, mất 3 hoặc 4 phút bắt đầu trên con đường sỏi quanh co mà thôi. Ông chủ lái chiếc xe đi, và chiếc BWM nhanh chóng đưa ông trở lại con đường lớn. Rồi ông nhấn ga và biến mất trong đám mây bụi. Thực tế là ngay sau đó, có một chiếc Volvo màu xanh của chánh thanh tra Erickson đã đến từ một hướng khác và không hề để ý đến ông chủ chút nào. Lúc đầu chánh thanh tra Erickson mừng vì thấy lại Gordon, nhưng cứ xem tốc độ Gordon nhanh chóng mặt để đạt được tới cỗ xe bốn bánh quỷ tha mà bắt. Chánh thanh tra ngay lập tức thấy sự nhiệt tình đuổi theo của mình giảm dần. Ông không thể nào theo kịp với tốc độ đó, và chỉ cần đi và xem xét tại nơi... cái nơi ấy gọi là trang trại bên hồ phải không nhỉ? Nơi mà ông chủ Gordon đã vào rồi bỏ đi ra ngay lập tức. Và nơi mà trên cái thùng thư có ghi tên là Guinilla. Và chánh thanh tra tự nói với chính mình: tôi chả ngạc nhiên nếu cô có tóc đỏ, cô Guinilla ạ. Thế là chiếc Volvo màu xanh của Erickson lăn bánh đúng vào cái sân mà chiếc Ford Mustang của thùng gỗ Henrik đã tiến vào 9 tiếng đồng hồ trước đó. Và chiếc BWM của ông chủ Gordon vừa mới vào vài phút trước chánh thanh tra mà thôi. Chánh thanh tra Erickson chẳng mấy chốc đã nhận ra, giống như những gì ông chủ đã thấy, rằng trang trại bên hồ đã bị bỏ rơi. Nhưng dù sao, Erickson đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm các mẩu khác nhau của câu đố. Ông tìm thấy tờ báo ngày hôm đó trong nhà bếp và một ít rau tươi trong tủ lạnh, có nghĩa là họ chỉ mới dỡ trại lúc trước và trong cùng ngày hôm nay mà thôi. Một mẩu khác của câu đố, tất nhiên, đó là một chiếc Mercedes và chiếc Passat ở đằng sau chuồng gia súc. Và một trong hai cái xe nói lên nhiều điều với Erickson, và ông đoán rằng có một chiếc là của cô gái tóc đỏ Guinilla. Chánh thanh tra Erickson còn có hai quan sát rất thú vị nữa. Đầu tiên là ông tìm thấy một khẩu súng lụng nằm trên mép sàn gỗ ở dưới hiên trang trại. Nó làm gì ở đó nhỉ? Và nó in dấu vân tay của ai? Erickson đoán là đó là khẩu súng của thùng gỗ, trong khi ông cẩn thận nhét khẩu súng lụng vào trong một cái túi nhựa. Phát hiện thứ hai là trong chiếc thùng thư khi Erickson rời đi. Trong số thư từ trong ngày, có một lá thư chính thức từ cơ quan cấp phép xe khẳng định rằng chiếc Scania K113 đời 1992 màu vàng đã thay đổi chủ sở hữu. À, thế ra các vị đang lái một chiếc xe tải dọn nhà ư? Chánh thanh tra tự nhủ với mình. Chiếc xe tải dọn nhà màu vàng từ từ đi xuyên qua rừng. Chiếc BMW của ông chủ không mất nhiều thời gian để bắt kịp chiếc xe tải. Nhưng trên con đường hẹp, ông chủ không thể làm gì hơn ngoài đi theo sau và tưởng tượng xem trong xe có gì và liệu họ có thể mang theo cái vali màu xám gắn bánh xe của ông hay không. May mắn thay, hắn không biết gì về mối nguy hiểm chỉ cách 5 mét ở phía sau. Nhóm bạn trong xe bàn bạc về tình hình hiện nay và nhanh chóng đồng ý với kết luận rằng yên ổn nhất là nếu họ có thể tìm thấy một nơi nào đó để trú ẩn trong một vài tuần. Ban đầu, nó đã được định là trang trại bên hồ. Nhưng ý tưởng hay ho đó đột nhiên trở nên khủng khiếp sau khi họ gặp phải một du khách bất ngờ và rồi con Sonia lại đè lên trên người khách. Vấn đề bây giờ là cụ Alan, Julius, Benny và người đẹp có một điểm chung. Đó là người thân và bạn bè của họ thì rất ít và lại ở xa. Và do đó, làm sao họ có thể tìm ra ai đó chấp nhận chiếc xe nhà, chấp nhận chiếc xe tải chuyển nhà màu vàng chứa những người và vật đang lâm vào hoàn cảnh hiện nay bây giờ? Cụ Alan giải thích, cụ thiếu người thân và bạn bè vì thực tế là cụ đã 100 tuổi và họ đã chết cả rồi, bằng cách này hay cách khác, hay dù sao thì đến giờ họ cũng đã chết cả vì tuổi tác. Chỉ có rất ít người tồn tại được năm này qua năm khác sau tất cả mọi thứ, giống như cụ Alan. Julius thì nói rằng ông chỉ giỏi gây thù chứ không phải tìm bạn. Và dù ông muốn tình bạn của mình với Alan, Benny và người đẹp sâu sắc thêm, nhưng nó lại không liên quan đến trường hợp đặc biệt này. Còn người đẹp thì thừa nhận rằng mình đã vô cùng khép kín suốt những năm sau ly hôn. Mà thế thì làm gì có bầu bạn? Vì thế cô chẳng có ai để liên hệ hay nhờ giúp đỡ cả. Còn lại Benny, bác có một ông anh phải không nào? Chả, một ông anh giận dữ nhất trên thế giới. Julius thắc mắc liệu họ có thể bỏ tình ra và hối lộ ông anh kia không? Thế là mặt Benny sáng lên. Họ đã, tất nhiên, có rất nhiều tiền trong cái vali. Họ không thể hối lộ ông anh bởi vì Porter ông anh kiêu hãnh hơn là tham lam. Nhưng vấn đề sẽ là ở cách nói chuyện. Và Benny đã có giải pháp. Benny sẽ nói với anh trai mình rằng em muốn chuộc lỗi sau tất cả những năm tháng đó. Sau khi nghĩ ra, Benny gọi điện thoại cho anh trai mình. Nhưng vừa kịp nói xong mình là ai thì đã được thông báo rằng Boss có một khẩu súng đang nạp sẵn đạn và ông anh thì hết sức chào mừng ông em đến thăm nếu như em muốn được bắn vỡ mông. Benny nói rằng em không muốn một số phận như vậy, nhưng em cùng với vài người bạn có ý định viếng thăm anh vì em muốn giải quyết vấn đề tài chính giữa hai anh em mình. Đã từng có, tạm gọi là một sự khác biệt nhất định giữa hai anh em liên quan đến tiền bạc của bác Franz. Rồi boss đáp rằng mày thôi ngay cái trò diễn đạt vòng vo khốn kiếp ấy đi. Và sau đó, boss đi thẳng vào điểm chính. Thế mày có bao nhiêu tiền? Benny đáp, khoảng 3 triệu. Benny im lặng một lúc, nghĩ ngợi về tình huống này. Boss hiểu em trai của mình đủ để biết rằng Benny sẽ không bao giờ gọi điện để đùa cợt về một cái gì đó như thế này. Boss tự nghĩ, thằng em mình đơn giản là đã có một đống tiền, 3 triệu, trời, tuyệt vời quá. Nhưng có lẽ nó thậm chí còn có nhiều hơn, đúng không? Thế là Boss thăm dò, ê, thế 4 triệu được không? Nhưng Benny đã quyết định dứt khoát rằng ông anh sẽ không bao giờ chơi mình thêm một lần nào nữa. Vì vậy Benny trả lời, tất nhiên bọn em cũng có thể ở lại tại một khách sạn nếu như anh nghĩ rằng bọn em làm phiền quá nhá. Boss vội vàng đáp lại rằng anh em trai thì không bao giờ gây phiền hà gì cả. Benny và đám bạn được chân thành chào đón nếu Benny muốn nhân tiện giải quyết sự việc trước đây bằng 3 triệu hoặc thậm chí 3 triệu rưỡi cũng được. Tất cả đều tốt thôi. Và cuối cùng, Benny được chỉ đường đến nhà ông anh trai. Benny nghĩ rằng họ sẽ tới đó trong một vài tiếng nữa. Mọi thứ dường như đang rất thuận lợi, ngay cả con đường bây giờ cũng sắp rộng và thẳng hơn. Và đó cũng chính là cái mà ông chủ cần, một con đường hơi rộng hơn và thẳng hơn. Ông chủ đã bị mắc kẹt 10 phút phía sau cái xe tải dọn nhà, trong khi chiếc BMW báo rằng hắn đã không đổ xăng từ Stockholm, nhưng lấy đâu ra thời gian mà đổ bây giờ? Và thật là ác mộng nếu hết xăng giữa rừng và sẽ bó tay, dương mắt nhìn chiếc xe tải màu vàng biến mất xa xa. Có lẽ là nó đang mang theo ốc vít, thùng gỗ và cả chiếc vali nữa. Vì vậy, ông chủ đã hành động với sức mạnh và nỗ lực đã từng khiến hắn trở thành ông chủ của một câu lạc bộ tội phạm trùm ở Stockholm. Hắn nhấn ga và trong một giây, hắn đã vượt qua chiếc xe tải dọn nhà, tiếp tục thêm 150m trước khi phanh chiếc xe BMW và dừng lại, ngay lập tức chắn ngang trên đường. Ngay sau đó, hắn lấy ra khẩu súng lục từ ngang đựng găng tay và chuẩn bị đối mặt với cái xe mình vừa vượt qua. Ông chủ đồ rằng bọn chân tay của mình giờ đã chết hoặc đã trốn mất. Cái ý tưởng dùng xe chặn đường và buộc chiếc xe kia dừng lại tất nhiên có nguyên nhân thực tế là vì xe của ông chủ đã hết xăng. Nhưng ông chủ còn có thêm một giả định hoàn toàn chính xác là tài xế xe tải sẽ phải chọn một cách dừng lại. Kết luận mà ông chủ rút ra là dựa trên nhận thức rằng nói chung mọi người không cố ý đâm vào người khác trên đường đi để gây nguy hiểm đến tính mạng cho mình và đến sức khỏe cho cả hai. Và quả thực, bác Benny đã nhấn phanh, ông chủ đã đúng. Nhưng mà ông chủ đã không nghỉ đủ xa. Trong tính toán của mình, lẽ ra ông chủ nên cân nhắc cái rủi ro là trọng lượng của xe tải có thể gồm cả một con voi nặng hàng ngàn, nặng hàng tấn. Và ông chủ nên tự hỏi, hậu quả gì có thể xảy ra trong khoảng cách phanh mà một chiếc xe tải đòi hỏi? Và ít nhất, hắn phải lưu ý rằng họ vẫn còn trên con đường sỏi chứ không phải là con đường nhựa. Benny thực sự là đã cố hết sức để tránh một vụ va chạm. Nhưng tốc độ bác chạy vẫn còn gần 50 km/h. Khi chiếc xe tải 15 tấn chở con voi và đủ thứ khác đã đâm sầm vào chiếc xe chắn ngang trên đường đi của nó. Chiếc xe kia bắn lên trời xa 20m, giống như một quả bóng đá, và rơi xuống đập mạnh vào một cây linh san 80 tuổi. Julius đoán, tên số 3 ở trong xe có lẽ là xong rồi. Và tất cả các hành khách, hai chân ở trong xe đã nhảy ra. Vài người thì dễ dàng hơn một vài người khác, và tất cả họ đi đến bên chiếc BMW đã bị phá hủy. Rũ người trên tay lái, ông chủ trông như chết rồi ấy. Và một người đàn ông mà nhóm bạn không biết, hắn ta đang ngồi, vẫn giữ một khẩu súng lục giống hệt như cái súng mà tên côn đồ số 2 đã đe dọa mọi người trong buổi sớm ngày hôm nay. Julius khẳng định, đúng rồi, chắc chắn đấy là đứa thứ ba. Tôi tự hỏi khi nào thì chúng nó mới dừng đây. Benny, giọng yếu ớt, phản đối. Giết chết một tên côn đồ một ngày là đủ lắm rồi, nhưng hôm nay họ đã đạt tới 2 tên, mà vẫn chưa đến 6 giờ tối. Nếu họ không may mắn, thì sẽ còn chút thời gian để chúng đến nhiều hơn. Cụ Alan đề xuất rằng họ nên giấu xác tên số 3 ở một nơi nào đó, vì gần gũi quá với người mà mình đã giết thì thật không hay chút nào. Trừ phi bạn muốn nói với mọi người rằng bạn đã khử chúng, và cụ không nghĩ rằng các bạn mình có lý do để làm điều đó. Thế là người đẹp bắt đầu la hét giận dữ với cái xác đang rũ ra ở trên tay lái. Chủ đề của cô là, thế quái nào mà mày ngu đến nỗi đậu xe ra giữa đường như thế? Và cái xác đáp lại lý nhí, yếu ớt và nhúc nhích một cái chân. Tránh thanh tra Erison đơn giản là không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục cuộc hành trình của mình theo hướng mà ông chủ Gurdin đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ trước đó. Tất nhiên, thanh tra Erison không hy vọng sẽ bắt kịp kẻ cầm đầu của Never Again, nhưng một cái gì đó thú vị có thể xuất hiện ở trên đường chăng? Hơn nữa, thị trấn Vasijo cũng không xa lắm, và tránh thanh tra đang cần ghé vào một khách sạn để tổng kết tình hình và để ngủ vài tiếng. Một lát sau, Erison đã phát hiện ra xác của chiếc xe BMW X5 mới bị gâm vào một cái cây linh sam. Thoạt tiên, Erison chẳng ngạc nhiên vì Gordon đã bị đụng xe, nếu như xem xét tới tốc độ mà hắn đã rời khỏi trang trại bên hồ. Nhưng nhìn gần thì Erison lại có một cái hình dung mới. Thứ nhất là chiếc xe đã trống rỗng. Thứ hai là trên ghế lái xe đầy máu và không thấy người lái ở đâu cả. Thứ ba là mạng phải của xe dường như không tự nhiên mà sức mẻ, và đâu đó có những vệt sơn màu vàng. Một cái gì đó lớn và màu vàng đã đâm vào xe với một tốc độ khá cao. Tránh thanh tra Aronson tự lẩm bẩm một mình. Đúng rồi, ví dụ như là chiếc xe tải Scandinavia K113 năm 1992 màu vàng chẳng hạn. Thoạt đầu thì rất khó đoán trước, nhưng nó trở nên dễ dàng hơn khi hóa ra biển đăng ký của chiếc xe tải giọng nhà Scania màu vàng đã được găm chắc chắn vào cánh cửa sau ở bên phải. Erison chỉ việc so sánh những con số và chữ cái với những gì ghi trên tờ xác nhận của cơ quan cấp giấy phép xe về thay đổi quyền sở hữu thì nghi ngờ của ông sẽ được chứng thực. Tránh thanh tra Erison vẫn không thể hiểu được những gì thực sự đã xảy ra. Nhưng có một điều hiện ra ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù nó thật đáng kinh ngạc. Dường như cụ già trăm tuổi Alan Carson và đoàn tùy tùng của cụ rất giỏi giết người rồi phi tang xác chết. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 13. Tuổi trẻ của Alan Carson, từ năm 1947 đến 1948. Sau khi Alan cùng với ba người bạn đường đã vượt qua dãy Himalaya để vào tới biên giới Iran, thì ba người bạn đã bị bắn ngay tại chỗ vì nghi ngờ có liên quan tới Cộng sản. Còn Alan thì đã bị bắt và đang trên đường áp tải. Alan đã trải qua những đêm chẳng dễ chịu gì khi phải nằm úp sấp trên cái thùng xe tải trên đường tới thủ đô Tehran. Trời thì lạnh quá mà chẳng có sữa dê đặc biệt để sưởi ấm như lúc còn ở trên đỉnh Himalaya. Thêm nữa, hai tay Alan còn bị trói ra sau lưng. Cũng dễ hiểu vì sao Alan mừng khi cuộc hành trình kết thúc. Đó là vào cuối buổi chiều, khi chiếc xe tải dừng lại trước cổng chính một tòa nhà lớn màu nâu ở giữa thủ đô. Hai anh lính vực kẻ lạ mặt đứng dậy và phủi bớt bụi bẩn. Sau đó, họ nới lỏng dây chói tay của Alan và quay lại canh gác với khẩu súng trường. Nếu như Alan biết tiếng Ba Tư, ông đã có thể đọc tấm biển hiệu nhỏ màu vàng vàng bên cạnh lối vào, nơi mà mình dừng lại. Nhưng Alan không đọc được, mà ông cũng chẳng quan tâm. Vì với ông, điều quan trọng là liệu họ có cho mình ăn hay không. Ăn sáng, ăn trưa, hoặc tốt hơn là cả hai. Nhưng tất nhiên, những người lính biết họ phải đưa tên cộng sản tình nghi này đi đâu. Và khi họ đẩy Alan qua cắt cửa, một trong những người lính nói lời tạm biệt với Alan bằng một nụ cười và bằng một câu chúc tiếng Anh. Chúc may mắn nha! Alan đáp cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời chúc tốt đẹp, dù ông nhận thấy nó có vẻ khá mỉa mai. Rồi ông nghĩ tốt nhất là mình nên quan tâm xem điều gì sắp sửa xảy ra. Ở đó, viên sĩ quan trong nhóm bắt giữ Alan chính thức bàn giao tù nhân của mình cho một người cấp bậc tương đương. Đăng ký xong, Alan được chuyển tới một phòng tạm giam ngay phía dưới hành lang gần nhất. Các phòng tạm giam là một thiên đường so với những gì mà gần đây Alan đã quen chịu đựng. có 4 cái giường xếp thành một dãy. Mỗi giường đều có trang đầy, đèn điện trên trần nhà, bồn rửa mặt với vòi nước trong một góc. Và góc kia là một cái bô có người lớn, chọn một cái bô cho người lớn và có nắp đậy. Thêm nữa, Alan có thể mang vào phòng giam một bát cháo to và cả lít nước để thỏa mãn cơn đói khát của mình. 3 cái giường còn trống, nhưng cái thứ tư có một người đàn ông đang nằm ngửa, mắt nhắm, hai tay khoanh lại. Khi Alan được đưa vào phòng, người đàn ông tỉnh giấc ngủ và ngồi dậy. Ông ta cao, gầy, cổ áo kiểu mục sư màu trắng, tương phản với trang phục hoàn toàn màu đen. Alan chia tay ra tự giới thiệu và nói rằng tiếc là Alan không biết ngôn ngữ địa phương, nhưng liệu vị giáo sĩ có biết một vài từ tiếng Anh hay không? Người đàn ông mặc đồ đen đáp là có, vì ông ta sinh ra và lớn lên ở Oxford và cũng là người có giáo dục. Người đàn ông mặc đồ đen tự giới thiệu mình là Kevin Ferguson, một mục sư Anh giáo đã có mặt tại Iran 12 năm để tìm kiếm những kẻ mất linh hồn để phục hồi đức tin chân chính cho họ. Thế ông Alan Carson đang đứng về phía tôn giáo nào? Vị mục sư hỏi. Alan trả lời rằng xét về khía cạnh hoàn toàn vật lý thì ông không kiểm soát được chỗ mình đang ở. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã bị mất linh hồn. Alan luôn có lập luận hợp lý về tôn giáo là nếu không biết chắc chắn thì đừng mất công suy đoán vòng vo. Alan thấy rằng vị mục sư Ferguson có hơi cố gắng nên nhanh chóng nói thêm rằng mục sư cũng nên tôn trọng mong muốn chân thành của Alan là tránh theo Anh giáo hoặc bất kỳ một tôn giáo nào khác. Mục sư Ferguson không phải là người dễ đầu hàng. Tuy nhiên, lần này thì ông hơi do dự. Có lẽ không nên quá nôn nóng với người duy nhất, ngoài Chúa ra, là người có thể cứu ông khỏi tình hình hiện nay. Cuối cùng thì mục sư quyết định thỏa hiệp. Mục sư Ferguson làm một cố gắng nửa vời, sao cho vẫn có thể tưới một chút ánh sáng lời của Chúa Ba Ngôi mà không làm tổn thương ông Alan Carson đây. Tình cờ, đó là điều đầu tiên trong 39 điều răn trong kinh tính của Anh giáo. Alan trả lời là mục sư có lẽ chưa hiểu, Alan chẳng quan tâm đến Chúa Ba Ngôi như thế nào cả. Alan đáp, trong tất cả các hiệp hội trên trái đất ấy, tôi nghĩ Ba Ngôi là cái mà mình ít quan tâm nhất. Mục sư Ferguson thấy mình thật dại dột đã hứa để yên cho Alan Carson về vấn đề tôn giáo. Dù Chúa hẳn phải có ý gì đó khi để chúng ta trong cùng một phòng giam, mục sư nghĩ như thế. Mục sư đành gắng sức giải thích tình hình của mình và của Alan. Mục sư nói, tình hình của chúng ta, nó có vẻ không ổn cho lắm. Chúng ta có thể đang trên đường đến gặp đấng sáng tạo ra chúng ta. Và nếu không phải vì tôi đã hứa, thì tôi sẽ nói thêm rằng đây chính là lúc để mà ông Alan Carson đón nhận cái đức tin chân thật này. Alan nghiêm khắc nhìn vị mục sư mà không nói gì. Thay vào đó, ông để mục sư tiếp tục nói rằng bây giờ cả hai đang trong phòng tạm giam của Bộ phận Tình báo và An ninh trong nước. Nói cách khác, đó là nơi tạm giam của cảnh sát mật. Có lẽ ông Carson tưởng nó có vẻ an toàn và ổn, nhưng sự thật là cảnh sát mật chỉ quan tâm đến an ninh của nhà vua, chứ không quan tâm đến an ninh của một ai khác cả. Mục đích của họ là thực sự chứng kiến dân chúng Iran phải sợ hãi, tôn trọng và hết sức săn lùng tiêu diệt Cộng sản, Hồi giáo và các thành phần gây rối nói chung. Alan hỏi tiếp, ví dụ như là săn tiêu diệt cả mục sư Anh giáo ư? Và mục sư Ferguson đáp, các mục sư Anh giáo không có gì phải sợ hãi, bởi vì họ có tự do tôn giáo ở Iran. Nhưng mà riêng mục sư Anh giáo này thì có thể đã đi quá xa, ông ta tự nghĩ. Số phận những ai rơi vào tay cảnh sát mật chẳng có gì hay ho. Và về phần mình, tôi sợ rằng ấy, đây sẽ là ga cuối cùng mất rồi, mục sư Ferguson nói, và đột nhiên ông trông rất buồn. Alan ngay lập tức thấy ái ngại cho người đồng chí mới của mình trong phòng tạm giam, dù ông ta là một mục sư. Thế là Alan an ủi rằng họ có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi đó, nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian. Trước hết, Alan muốn biết mục sư đã làm gì mà phải bị nhốt ở trong này. Mục sư Kevin Ferguson xịt mũi và cố gắng trấn tĩnh trở lại. Mục sư giải thích rằng mình chẳng sợ chết, mà chỉ nghĩ rằng mình còn có quá nhiều việc phải làm trên trái đất này. Mục sư luôn luôn đặt mạng sống của mình trong tay Chúa, nhưng nếu như ông Alan Carson, trong khi đang chờ đợi Chúa quyết định, có thể tìm thấy lối thoát cho bản thân và mục sư, thì mục sư chắc chắn rằng Chúa cũng không phản đối. Rồi vị mục sư bắt đầu câu chuyện của mình. Chúa đã nói chuyện với ông trong một giấc mơ khi mục sư vừa mới tốt nghiệp. Chúa nói, còn hãy bước ra thế giới để làm công việc truyền giáo. Nhưng Ngài chỉ nói bấy nhiêu đấy và không nhiều hơn. Vì vậy, mục sư nghĩ rằng mình phải tự nghĩ ra nơi mình nên đi. Một ông bạn người Anh và giám mục đã khuyên mục sư là hãy đi Iran, đất nước mà quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm nặng nề. Ví dụ, có thể tính đến các tín hữu Anh giáo ở Iran, nhưng nơi này sôi lên với những người Site và Sunni, người Do Thái và đám dân thờ đủ các ngẫu vật. Nói rộng ra là nếu có tín hữu Kitô giáo, thì họ lại là người Amerina hay Assyria, và ai cũng biết rằng người Amerina và Assyria hay là mọi thứ rối tung lên. Alan nói, mình không biết điều đó, nhưng giờ thì Alan đã biết rồi, và cảm ơn vị mục sư về thông tin này. Vị mục sư tiếp tục câu chuyện của mình. Iran và Anh giáo, Iran và nước Anh có quan hệ tốt với nhau nhờ những nhân vật cao cấp trong giáo hội giúp đỡ. Mục sư đã được đi nhờ đến Tehran này bằng máy bay của Bộ Ngoại giao Anh. Điều này xảy ra khoảng 10 năm về trước, khoảng những năm 1935. Kể từ đó, mục sư đã len lỏi qua hết tôn giáo này đến tôn giáo khác, trong một vòng tròn ngày càng rộng lớn quanh thủ đô. Lúc đầu, ông tập trung vào các nghi lễ tôn giáo khác nhau. Ông lẻn vào nhà thờ Hồi giáo, các thánh đường và đền thờ đủ các loại, chờ đến thời điểm thích hợp để cắt ngang buổi lễ, và với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, ông đã rao giảng đức tin chân thật của Chúa Ba Ngôi. Alan ca ngợi người đồng chí mới trong phòng tạm giam của mình và nói rằng vị mục sư thật sự là một người rất dũng cảm. Điều đáng bàn là khả năng tinh thần của mục sư, bởi vì nó chắc hiếm khi có kết cục tốt đẹp. Mục sư Ferguson phải thừa nhận rằng trên thực tế chưa một lần nào nó kết thúc tốt đẹp. Ông chưa bao giờ nói được đầy đủ ý của mình. Ông và người phiên dịch luôn luôn bị ném ra ngoài và thường là cả hai còn bị đánh nữa. Nhưng không gì ngăn cản được vị mục sư tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Ông biết rằng ông đã gieo hạt giống nhỏ bé của Anh giáo trong linh hồn tất cả những ai mà mình đã gặp. Tuy nhiên, cuối cùng thì danh tiếng của vị mục sư đã lan truyền rộng rãi đến mức nó bắt đầu trở nên khó khăn để tìm được một phiên dịch chịu hợp tác. Đến nay thì không có phiên dịch nào chịu làm cho ông quá một lần. Và sau một thời gian, rõ ràng là họ bắt đầu kể với nhau về điều đó. Vì vậy mà vị mục sư đã tạm nghỉ và cố gắng hơn để nghiên cứu tiếng Ba Tư. Đồng thời, ông tìm cách trau chuốt các chuyến thuật của mình, và đến một ngày, ông thấy tự tin về ngôn ngữ, ông đã bắt tay vào các kế hoạch mới. Thay vì đi đến đền thờ và các cuộc lễ, ông đi ra chợ, nơi ông biết rằng vờ giao giảng ở đây cũng thu được rất nhiều đệ tử trong số những người đến. Thế rồi, ông đứng trên một cái bục gỗ, mình mang theo và kêu gọi sự chú ý của mọi người. Phương pháp hoạt động này chắc chắn không dẫn đến kết quả bị ăn đòn nhiều như trong những năm đầu tiên, thế nhưng số lượng linh hồn được cứu vớt vẫn không hề như mong đợi. Alan hỏi, thế thực tế thì có bao nhiêu người đã cải đạo đi theo mục sư? Và Alan nhận được câu trả lời rằng, điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Một mặt, mục sư Ferguson đã có chính xác là một người cải đạo trong mỗi tôn giáo mà ông đã từng làm việc, và tất cả đã lên đến con số 8. Mặt khác, vài tháng trước, ông mới nhận ra rằng cả 8 người trong thực tế có thể là gián điệp do cảnh sát mật gửi đến để theo dõi vị mục sư truyền giáo này. Alan bảo, À, thế nghĩa là giữa số 0 và số 8 đúng không? Mục sư Ferguson đáp. Tôi nghĩ có lẽ là gần với 0 hơn là 8 đấy. Alan nói. Trong 12 năm ư? Mục sư thừa nhận rằng ông thấy chán nản khi hiểu rằng kết quả vốn đã ít ỏi của mình hóa ra còn ít ỏi hơn trong suốt 12 năm qua. Và ông hiểu rằng cùng với một phương pháp làm việc, ông sẽ không bao giờ thành công ở đất nước này. Bởi vì dù có bao nhiêu người Iran muốn cải đạo, họ cũng sẽ không dám. Cảnh sát mật ở khắp mọi nơi, và cải đạo chắc chắn sẽ có nghĩa là bị ghi tên vào sổ đen ở trong kho lưu trữ hồ sơ. Và từ chỗ có tên trong sổ đen đến chỗ bị thủ tiêu không dấu vết thường là không sai nhau lắm. Alan nói thêm vào đó rằng có thể có trường hợp một hoặc hai người Iran, họ hoàn toàn chẳng quan tâm đến mục sư Ferguson hay là cảnh sát mật gì cả. Đơn giản là họ hài lòng với tôn giáo họ đang theo. Mục sư có nghĩ như vậy không? Mục sư trả lời rằng ông hiếm khi nghe chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nhưng ông đã bị ngăn cản đưa ra câu trả lời thích hợp, bởi vì ông Alan Carson đã cấm mọi giao giảng về anh giáo. Liệu ông Alan Carson có định nghe phần còn lại câu chuyện của mục sư mà đừng ngắt lời nhiều hơn mức cần thiết hay không? Mục sư thắc mắc với bản thân mình. Cuối cùng, mục sư Ferguson tiếp tục kể với những hiểu biết mới thu thập về chuyện cảnh sát nhập, về chuyện cảnh sát mật thâm nhập vào công việc truyền giáo của mình. Ông bắt đầu theo suy nghĩ những cách mới ở tầm vĩ mô như thế nào. Vì vậy, mục sư đuổi 8 tên đệ tử gián điệp, rồi liên hệ với phong trào cộng sản ngầm để gặp. Ông nói với họ rằng ông là một đại diện người Anh cho đức tin chân chính và ông muốn gặp họ để thảo luận về tương lai. Phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp cuộc gặp, nhưng cuối cùng ông thấy mình được ngồi với 5 người trong nhóm lãnh đạo cộng sản ở tỉnh Rajavikorasan. Giá mà ông được gặp những người cộng sản Tehran thì thích hơn, nhưng vì mục sư Ferguson nghĩ rằng họ mới có quyền quyết định mọi thứ, nhưng cuộc gặp này cũng tốt cho những người mới bắt đầu. Hoặc tốt, hoặc là không. Mục sư Ferguson đã trình bày ý tưởng của mình với những người cộng sản. Ý tưởng tóm tắt là anh giáo sẽ trở thành tôn giáo của nhà nước Iran ngày mà cộng sản thắng lợi. Nếu những người cộng sản đồng ý với điều này, thì mục sư Ferguson hứa sẽ nhận chức bộ trưởng bộ tôn giáo của nhà nước và đảm bảo rằng ngay từ ngày đầu sẽ có đủ sách kinh thánh. Các nhà thờ có thể được xây dựng ngay sau đó, nhưng để bắt đầu thì các thánh đường và nhà thờ Hồi giáo đóng cửa có thể được sử dụng cho mục đích này. Các vị cộng sản nghĩ rằng nó sẽ mất bao lâu để cách mạng cộng sản thành công đây? Những người cộng sản đã không phản ứng nhiệt tình cho lắm, hoặc thậm chí là tỏ ra tò mò. Mục sư Ferguson thầm nghĩ như thế. Thay vào đó, mục sư được thông báo rất rõ ràng rằng sẽ không có bất kỳ anh giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác ngoài chủ nghĩa cộng sản khi mà ngày thắng lợi đến. Hơn nữa, ông còn bị lớn tiếng mắng nhiếc vì đã yêu cầu cuộc gặp này dưới một chiêu bài lừa đảo. Những người cộng sản chưa bao giờ bị phí thời gian khủng khiếp như thế. Với một cuộc bỏ phiếu 3-2, quyết định đưa ra là mục sư Ferguson sẽ bị đánh trong một trận nên thân trước khi tóm lên tàu trở về thủ đô Tehran. Và với một cuộc bỏ phiếu 5-0, ra quyết định rằng nó sẽ bất lợi cho sức khỏe của mục sư nếu như ông cứ cố tình ở lại. Alan mỉm cười, nói rằng nếu mục sư cho phép, dù sao, ông cũng không muốn loại trừ khả năng rằng mục sư bị điên toàn tập. Cố gắng để thỏa thuận tôn giáo với những người cộng sản tất nhiên là vô vọng. Chẳng lẽ mục sư không hiểu điều đó sao? Vị mục sư trả lời rằng, ngoại đạo như ông Alan Carson, tốt nhất là đừng đánh giá cái gì là khôn ngoan hay là không. Nhưng tất nhiên, mục sư đã hiểu rằng có rất ít cơ hội thành công khi đàm phán với cộng sản về anh giáo. Nhưng mà mục sư Ferguson nói rằng, nhưng cứ nghĩ mà xem, ông Carson, nếu như mà nó đã thành công ấy, thì hãy nghĩ rằng tôi có thể đã gửi một điện tín cho Tổng Giám mục ở Canterbury và báo cáo rằng là cùng một lúc có thêm 50 triệu tín hữu Anh giáo nữa ở Iran. Alan thừa nhận rằng sự khác biệt giữa Dinro và thiên tài là rất tinh tế. Và trong trường hợp này, ông không thể chắc chắn nó là loại nào, nhưng Alan vẫn có những nghi ngờ của mình. Cái gì xảy đến sẽ đến. Hóa ra đám cảnh sát mật đáng nguyền rủa của nhà vua đã nghe trộm người cộng sản và vị mục sư Ferguson bị tóm ngay sau khi bước ra khỏi xe lửa ở thủ đô và bị lôi đi thẩm vấn. Mục sư Ferguson cho biết: "Và ngay lập tức tôi thừa nhận tất cả mọi thứ. Tôi còn khai thêm một chút nữa cơ, bởi vì cái cơ thể gầy gò của tôi không được tạo ra để chịu tra tấn đâu. Bị đánh đau là một chuyện, nhưng mà tra tấn là một chuyện khác, anh có hiểu hay không?" Và với lời thú nhận ngay lập tức, và thậm chí có một chút phóng đại, mục sư Ferguson đã bị đưa đến phòng tạm giam này, và ông đã bị bỏ mặc ở đây suốt 2 tuần không ai đụng đến, vì sếp là ngài phó thủ tướng đang đi công cáng ở London. Alan thắc mắc: "Phó thủ tướng ư?" Mục sư trả lời: "Phải, phó thủ tướng hay là sếp của những kẻ giết người, tôi cũng chả biết." Người ta nói cảnh sát mật là một tổ chức được kiểm soát từ trên mà người ta không thể tưởng tượng được. Thường xuyên gieo rắc sợ hãi trong lòng dân, hoặc giết chết người theo cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Hồi giáo cực đoan, mà tất nhiên là không cần sự cho phép của ông chủ tối cao. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra chỉ hơi khác thường một chút, thì ngay lập tức ông ta là người quyết định. Nhà vua đã cho ông ta danh hiệu phó thủ tướng, nhưng trên thực tế ông ta là một kẻ giết người. Đấy là theo ý kiến của vị mục sư Ferguson. Và theo các lính canh tù, người ta nên quên từ phó khi nhắc đến danh hiệu của ông ta. Nếu mọi thứ tồi tệ đến mức cần phải gặp ông ta, thì giống như trường hợp của ông và của tôi vậy, vị mục sư nói. Có lẽ vị mục sư đã dành nhiều thời gian với nhóm cộng sản chìm lâu hơn là ông dám thừa nhận, Alan nghĩ, vì mục sư đã tiếp tục nói rằng: "Kể từ khi chiến tranh kết thúc thế giới thứ hai, CIA Mỹ đã tới đây và dựng lên cảnh sát mật của nhà vua đấy." Alan bất ngờ hỏi: "CIA ư?" "Vâng, và bây giờ họ được gọi như thế đấy," mục sư trả lời. "Trước đây họ là OSS, nhưng vẫn là cùng một công việc bẩn thỉu đấy thôi. Họ là những người đã dạy cho cảnh sát Iran tất cả các thủ đoạn và các kiểu tra tấn. Hắn có thể là cái giống gì? Người đã cho phép CIA hủy diệt thế giới theo cách ấy sao?" "Ông định nói về ai đấy? Ông định nói về Tổng thống Mỹ à?" Alan hỏi. Và mục sư trả lời: "Đúng đấy. Tổng thống Harry Truman sẽ bị thiêu trong địa ngục, tin tôi đi." Alan đáp lại: "Ồ, thế à? Ông thật sự nghĩ như vậy á?" Nhiều ngày trôi qua trong phòng tạm giam tại trụ sở chính của cảnh sát mật ở trung tâm thủ đô Tehran. Alan đã kể chuyện đời mình với mục sư Ferguson mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Mục sư đã trở nên im lặng và ngừng nói chuyện với Alan sau khi nhận ra bạn tù của mình có quan hệ thế nào với Tổng thống Mỹ, và thậm chí còn tồi tệ hơn là với những quả bom rội lên khắp Nhật Bản. Thay vào đó, mục sư quay về với Chúa và cầu nguyện để được tư vấn. Chúa đã gửi ông Alan Carson để giúp ông, hay ngược lại, đó là sự xúi giục của quỷ dữ, mục sư tự hỏi chính mình. Nhưng Chúa trả lời bằng một sự im lặng. Thỉnh thoảng, người vẫn làm như vậy, và mục sư Ferguson luôn hiểu thế có nghĩa là ông nên tự suy nghĩ đi. Phải thừa nhận rằng nó không phải lúc nào cũng được việc khi mục sư phải tự nghĩ, nhưng không thể chịu thua chỉ vì lý do đó. Sau 2 ngày 2 đêm cân nhắc giữa bạn hay thù, mục sư Ferguson đã kết luận rằng trong thời gian này ông nên hòa hoãn với kẻ ngoại đạo ở giường bên cạnh. Và ông thông báo với Alan rằng ông có ý định nói chuyện lại với ông Alan Carson. Alan đáp: dù nó khá là dễ chịu và yên tĩnh khi vị mục sư giữ im lặng, nhưng có lẽ về lâu dài thì có kẻ tung người hứng cũng đỡ buồn hơn. Alan còn nói thêm, ngoài ra chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi đây bằng một cách nào đó, và có lẽ tốt nhất là ta có thể làm được trước khi mà cái ông trùm sát nhân ấy trở về từ London. Chẳng có gì hay nếu như mỗi người ngồi cau có một góc, và theo cách nào đó thì chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả, phải không ông mục sư? Thật vậy, mục sư Ferguson cũng đồng ý. Khi ông trùm sát nhân trở lại thì cái chờ đón họ chỉ có thể là một cuộc thẩm vấn ngắn ngủi, rồi sau đó đơn giản là thủ tiêu. Đó là những gì xảy ra mà mục sư Ferguson đã từng được nghe. Phòng tạm giam tất nhiên không phải là một nhà tù thực sự với ổ khóa đôi ở khắp mọi nơi. Ngược lại, các lính canh đôi khi thậm chí không buồn khóa cửa. Nhưng không bao giờ có ít hơn 4 lính canh gác tại lối ra vào của tòa nhà. Và sẽ không ai chịu đứng yên, dương mắt nhìn nếu Alan và mục sư định trốn ra. Liệu có thể tạo ra một cái gì đấy hỗn loạn được không nhỉ? Alan tự hỏi. Và sau đó thì lẻn ra ngoài lúc lộn xộn. Chà, việc này cũng đáng để suy nghĩ đây. Alan muốn được yên tĩnh làm việc. Vì vậy, ông giao cho mục sư nhiệm vụ là tìm hiểu từ tụi lính gác xem họ có thời gian là bao lâu để chạy trốn. Nghĩa là chính xác thì khi nào tên trùm sát nhân sẽ quay trở lại, và khi nào thì mọi thứ sẽ là quá muộn. Mục sư hứa sẽ hỏi ngay khi mình có cơ hội, thậm chí có thể hỏi ngay lập tức, bởi vì có một tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Người lính gác trẻ nhất và tốt bụng nhất của trung tâm tạm giam ló đầu vào với một cái nhìn cảm thông. Anh ta cho biết, này, thủ tướng đã trở lại từ nước Anh và đã đến lúc thẩm vấn rồi đấy. Ông nào muốn bắt đầu nào? Người đứng đầu bộ phận tình báo và an ninh quốc gia ngồi tại văn phòng của mình ở thủ đô Tehran trong một tâm trạng khủng khiếp. Ông ta đã đến London và bị người Anh mắng nhiếc thậm tệ. Ông ta, thủ tướng, gần như là thế, thực ra thì là phó thủ tướng. Người đứng đầu một bộ phận chính phủ, một trong những nhân tố quan trọng nhất của xã hội Iran, lại bị bọn Anh mắng nhiếc ư? Nhà vua đã không làm gì khác ngoài việc đảm bảo rằng bọn Anh kiêu ngạo kia được vui lòng. Dầu lửa trong tay của người Anh, và chính ông ta đảm bảo trừ khử bất cứ kẻ nào cố gắng thiết lập trật tự khác ở cái đất nước này. Và đó là không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì ai là người thực sự hài lòng với nhà vua đây? Không phải dân Hồi giáo, không phải những người cộng sản, và chắc chắn không phải là các công nhân dầu mỏ địa phương đang làm rạc xương ra chỉ để nhận có chừng một bảng Anh một tuần. Chính ông ta là người phải làm tất cả để nhà vua có được sự hài lòng. Thế mà bây giờ ông ta còn bị mắng nhiếc thay vì khen ngợi cơ đấy. Ông trùm mật vụ biết mình đã mắc sai lầm khi trước đây đã hơi nặng tay với một kẻ quá khích không rõ nguồn gốc mà họ đã tóm được. Kẻ quá khích ấy đã không chịu nói bất cứ điều gì khác ngoài yêu cầu phải được thả ngay, vì tội duy nhất mà ông ta đã phạm phải chỉ là đòi hỏi ai cũng phải xếp hàng ở cửa hàng bán thịt, kể cả nhân viên cảnh sát bí mật của nhà nước. Khi kẻ quá khích trình bày trường hợp của mình, hắn khoanh tay và trả lời tất cả các câu hỏi, ông là ai? Bằng một sự im lặng. Cảnh sát trưởng không thích cái nhìn của kẻ quá khích, bởi vì nó thực sự là quá khiêu khích. Do đó mà ông ta đã chọn ra một vài phương pháp tra tấn của CIA. Và cảnh sát trưởng thật sự rất ngưỡng mộ sự sáng tạo của người Mỹ trong cách tra tấn này. Đến tận lúc đó, họ mới té ra rằng kẻ quá khích kia là một trợ lý tại đại sứ quán của Anh. Thật là xui xẻo làm sao. Cuối cùng, giải pháp là cố gắng hết sức chỉnh đốn lại cho tay trợ lý trông ổn nhất, rồi thả hắn đi. Nhưng rồi ngay lập tức, hắn sẽ bị một chiếc xe tải tông, và sau đó hắn sẽ biến mất khỏi hiện trường vĩnh viễn. Đó là cách để tránh các cuộc khủng hoảng ngoại giao. Cảnh sát trưởng lý luận như thế, và ông ta hài lòng với chính ý kiến của mình. Tuy nhiên, người Anh nhặt những gì còn lại của tay trợ lý, gửi tất cả các mảnh sang London, nơi mà họ dùng kính lúp để kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Sau đó, cảnh sát trưởng đã được triệu tập đến và yêu cầu phải giải thích làm thế nào mà trợ lý của đại sứ quán tại Tehran thoạt tiên mất tích trong 3 ngày, rồi đột nhiên xuất hiện trên đường phố bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát mật, nơi anh ta bị cáng nát đến mức khó có thể phát hiện ra sự tra tấn mà anh ta đã chịu trước đó. Tất nhiên, cảnh sát trưởng đã kiên quyết phủ nhận, không biết gì về vụ việc, trò ngoại giao là như thế. Nhưng tay trợ lý này hóa ra là con trai của một ông lớn nào đó, là bạn thân của Tổng thống Winston Churchill, vị thủ tướng vừa từ chức, và bây giờ là người Anh sẽ làm đến cùng. Vì vậy mà Bộ phận Tình báo và An ninh Quốc gia đã bị miễn nhiệm trong chuyến viếng thăm vài tuần trước của chính ngài Churchill đến thủ đô Tehran. Thay vào đó, đám vệ sĩ riêng nghiệp dư của nhà vua sẽ lo cho chuyến thăm này. Tất nhiên, điều đó vượt quá khả năng của họ. Đây là một mất mát rất lớn về uy tín đối với ngài cảnh sát trưởng, và nó làm ông bị xa cách với nhà vua theo một kiểu không hay ho gì. Để quên đi những suy nghĩ cay đắng của mình, cảnh sát trưởng đã triệu tập tên đầu tiên trong số 2 kẻ thù của xã hội, nghe nói là đang chờ đợi ở phòng tạm giam. Cảnh sát trưởng tính sẽ thẩm vấn ngắn thôi, thủ tiêu nhanh chóng, kín đáo và hỏa táng tử thi theo truyền thống. Rồi hắn sẽ ăn trưa, và vào buổi chiều, hắn ta có thể còn có thời gian cho cả tên kia nữa. Alan Carson tình nguyện là người đi trước. Cảnh sát trưởng gặp ông ở cửa văn phòng của mình, bắt tay, mời ông Alan Carson ngồi xuống, hỏi xem Alan có muốn một tách cà phê và có lẽ là một điếu thuốc hay không. Alan nghĩ, mặc dù trước đây mình chưa bao giờ gặp trùng sát nhân nào cả, nhưng quả thật, ông hình dung trùng sát nhân thì phải khó chịu hơn thế này rất nhiều. Rồi Alan cảm ơn vì ly cà phê mà không cần thuốc lá nếu như ngài thủ tướng đồng ý. Cảnh sát trưởng có thói quen luôn bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình một cách rất văn minh. Chỉ vì sắp giết một ai đó thì không nhất thiết phải cư xử như một kẻ thô lỗ. Bên cạnh đó, cảnh sát trưởng thích nhìn hy vọng dâng lên ở trong mắt nạn nhân của mình, và con người nói chung thì rất ngây thơ. Riêng tên nạn nhân này thì trông không có vẻ gì là sợ hãi, mà chỉ là chưa thôi. Và Alan đã gọi cảnh sát trưởng theo cách mà ông ta thích được gọi. Một khởi đầu tốt và khá là thú vị. Trong cuộc thẩm vấn, ông là ai? Alan, thiếu một chiến lược được cân nhắc cẩn thận để tồn tại. Đó là cung cấp có chọn lọc một vài đoạn cuối trong câu chuyện cuộc đời của mình. Cụ thể, Alan là một chuyên gia thuốc nổ, được Tổng thống Harry Truman cử sang Trung Quốc làm một nhiệm vụ bất khả thi là chống lại Cộng sản. Thế rồi, Alan bắt đầu đi bộ về tận quê nhà ở Thụy Điển và lấy làm tiếc rằng Iran nằm trên đường đi của đó. Rồi Alan buộc phải nhập cảnh vào nước này mà không có thị thực cần thiết. Nhưng bây giờ, ông hứa sẽ ngay lập tức rời khỏi nước này nếu như ngài thủ tướng cho phép. Cảnh sát trưởng hỏi Alan rất nhiều câu hỏi bổ sung, cả về vụ Alan Carson có dính líu đến Cộng sản Iran khi ông bị bắt. Alan thành thật trả lời rằng ông và mấy người Cộng sản đó đã tình cờ gặp gỡ và nhanh chóng thỏa thuận giúp đỡ nhau đi qua dãy Himalaya mà thôi. Rồi Alan nói thêm, nếu ngài thủ tướng định đi bộ một chuyến như thế thì đừng có quá kén chọn những người giúp đỡ mình, vì có lên trên đó mới biết rằng những ngọn núi đó cao khủng khiếp. Cảnh sát trưởng không hề có ý định đi bộ qua dãy Himalaya, mà cũng chẳng định thả người trước mặt mình. Nhưng có lẽ ông có thể dùng tay chuyên gia chất nổ có nhiều kinh nghiệm quốc tế này vào việc gì đó trước khi thủ tiêu hắn cho êm chuyện. Và bằng một giọng nghe có vẻ rất quan tâm, cảnh sát trưởng hỏi lai lịch ông Alan Carson là thế nào, liên quan đến việc bí mật ám sát những nhân vật nổi tiếng và được canh phòng cẩn mật. Tất nhiên, Alan chưa bao giờ làm chuyện nào kiểu như ngồi ngẫm nghĩ lại kế hoạch giết người như là làm với cây cầu. Và ông cũng không muốn làm như thế. Nhưng bây giờ thì ông phải nghĩ xa hơn. Có thể tay trừng sát nhân ngồi đối diện đang rích thuốc liên tục kia có gì đặc biệt trong cái đầu của hắn chăng? Alan suy nghĩ vài giây, lục lọi bộ nhớ của mình, và trong lúc vội vàng thì chẳng kiếm ra được cái tên nào hay hơn là cái tên Glenn Mueller. Vị cảnh sát trưởng lặp lại, Glenn Mueller. Alan nhớ, hồi ở căn cứ Los Alamos tại New Mexico vài năm trước, mọi người đã sốc như thế nào lúc mà nghe tin ngôi sao nhạc cha trẻ tuổi Glenn Mueller đã mất tích sau khi chiếc máy bay quân sự Mỹ chở anh ta biến mất ngoài khơi bờ biển nước Anh. Alan xác nhận với vẻ rất bí hiểm. Đúng, chính thế, Glenn Mueller. Yêu cầu của tôi lúc ấy là làm sao để nó giống như một tai nạn. Và tôi đã thành công. Tôi đã đảm bảo sao cho cả hai động cơ bị cháy và anh ta bị rơi ở một chỗ nào đó mà giữa eo biển Anh ấy. Không ai nhìn thấy anh ta kể từ đó. Một số bộ phận thích hợp cho kẻ đào tẩu về phe quốc xã nếu như ngài hỏi tôi, thưa ngài bộ trưởng. Vị cảnh sát kinh ngạc, Glenn Mueller là một tên quốc xã ư? Alan gật đầu xác nhận, và ông cũng âm thầm xin lỗi tất cả thân nhân còn sống của Glenn Mueller. Cảnh sát trưởng, về phần mình, cố gắng tiêu hóa cái tin người hùng nhận ra vĩ đại của mình lại là tay sai của Hitler. Alan nghĩ, tốt nhất mình nên chủ động nói trước khi ông trưởng xác nhân bắt đầu hỏi một đống các câu hỏi khác về những gì đã xảy ra với Glenn Mueller. Vì thế mà Alan nói ngay, nếu như ngài thủ tướng muốn ấy, tôi sẵn sàng khử bất cứ ai, tất nhiên là với sự thận trọng tối đa. Đổi lại thì sau đó chúng ta chia tay nhau như bạn bè, nhé. Cảnh sát trưởng vẫn còn rất choáng váng sau phát hiện không vui về giọng ca Glenn Mueller của mình. Nhưng đấy không phải là lý do để xử hắn theo cách cũ. Và chắc chắn không có chuyện ngài cảnh sát trưởng sẽ chịu đàm phán về tương lai của Alan Carson. Alan lại tiếp tục nói, nếu tôi muốn, xin lỗi các bạn, ngài cảnh sát trưởng nói, nếu tôi muốn thì ông sẽ khử ai đó, đổi lại tôi sẽ xem xét khả năng tha mạng cho ông. Ngài cảnh sát trưởng vừa nói vừa nghiêng người qua bàn để dập tắt điếu thuốc trong cốc cà phê còn đầy một nửa của Alan. Alan đáp, vâng, ý tôi đúng là như thế đấy, tất nhiên, dù tôi diễn tả hơi mơ hồ một chút. Buổi thẩm vấn đặc biệt đã kết thúc.